Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, vì chúng ta vừa tổ chức xong 3 ngày pháp hội Quán Âm tháng 9, cho nên pháp hội Địa Tạng tháng 9 âm lịch này chúng ta có 3 ngày thôi, tức là ngày nay, ngày mai và ngày kia, 27, 28 và 29. Tháng 9 năm Quý Mão. Pháp hội Địa Tạng lần này, bài pháp thoại ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chia sẻ đến các Phật tử chúng ta bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trường Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm. Hôm trước chúng ta đã học hết tiết 55. Hôm nay chúng ta sang tiết 56. Tiết này thì tổ lấy nhan đề là cách giữ vững tâm không thoái chuyển. Tức là phương pháp giữ tâm làm sao để không bị thoái chuyển trong lúc chúng ta tu hành. Chúng ta biết là trong cuộc đời có rất nhiều những chướng duyên, có thể là cả những thuận duyên, nó làm cho chúng ta cũng thoái thất cái tâm bồ đề cầu đạo giải thoát của Đức Phật. Cái chướng duyên chúng ta thoái tâm thì có nhiều, mà cái thuận duyên khiến cho người ta thoái tâm cũng không phải là ít. Nhưng bình thường trước đây chúng ta chỉ thấy là cái gì? Chướng duyên khiến là thoái tâm. Ví dụ như ốm đau bệnh tật này, hoặc là nghèo cùng khốn khổ này, miếng ăn nó chưa đủ, lấy đâu thời gian mà tu, lấy đâu thời gian mà học Phật, lấy đâu thời gian mà đi chùa thính pháp tụng kinh, vân vân. Đấy là đương nhiên. Hay là ốm đau bệnh tật khiến cho thân thể đau đớn, khổ cực, nhức nhối, làm sao mà an yên mà niệm Phật được, làm sao mà có thể ngồi tụng kinh chỉ chú tọa thiền được, vân vân. Làm sao mà có thể tới chùa để cúng dường Tam Bảo gần gũi chư tăng thân cận bạn hiền được, vân vân. Cho nên khiến cho sinh tâm tiêu cực, tự ti, rồi chán nản, mất niềm tin và thoái tâm. Đấy là nói sơ qua về những trường hợp gọi là nghịch duyên. Ốm đau bệnh tật, nghèo cùng, khốn khổ, oan ức, vân vân, cầu Phật mà chẳng thấy Phật độ cho. Không phải là Phật không độ đâu, mà vì cái nghiệp chướng của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp trước gieo trồng tạo tác quá nặng, cho nên kiếp này phải chịu trả quả. Cái quả đó nếu chúng ta không tu có thể nó còn nặng hơn rất là nhiều. Nay chúng ta tu tập được một chút á, từ nặng nó chuyển thành nhẹ. Cái nhẹ nó chuyển thành không hết rồi, chúng ta không nhìn thấy, không biết. Còn cái nặng nó chuyển thành nhẹ, hoặc là chuyển thành vừa vừa như vậy mà chúng ta đã thấy là khổ. Đáng lẽ thì thường hết phúc một vài chục năm ở kiếp này chúng ta sẽ bị bệnh và bị chết, bị đọa vào địa ngục, bị đọa ngạ quỷ, bị đọa tam đồ. Nhưng mà do chúng ta tu tập nó chuyển từ hậu báo thành hiện báo, chuyển từ nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ. Nay chỉ ốm đau bệnh tật oan khuất một chút thôi mà chẳng vượt qua được, lại thoái tâm. Cho nên tu tập ở trên con đường Bồ Đề, xin thưa các quý vị, nghịch duyên thoái tâm thì chúng ta nhìn thấy nó dễ hơn. Còn thuận duyên mà thoái tâm thì cũng nhiều lắm, không phải là ít đâu. Ngày xưa tôi đi học có đọc thấy một cái câu chuyện, một vị gọi là tăng cang ở trong Huế, thế mới khoảng độ hơn 200 năm nay thôi các quý vị, năm 1810 mấy đó. Lâu lâu rồi không nhớ chi tiết cái thời gian, nhưng nhớ là năm 1810 mấy, có vị tăng cang ở trong Huế. Vị này lúc đầu gia đình cũng rất là khó khăn, sinh ra bố mẹ không nuôi được vì nhiều anh chị em quá, có 11, 12 đứa con ấy, cho nên là bố mẹ không thể nuôi được. Bắt đầu là đem gửi là con nuôi, gửi cho người ta là con nuôi để nhận lấy một bao gạo về để nuôi các em trong nhà. Ở dưới vị này còn là mấy đứa em nữa, cho nên bố mẹ nghèo quá không thể nuôi được cả 12 đứa con. Đem cậu con trai này thông minh khôi ngô tuấn tú nhất để đem cho làm con nuôi nhà người ta. Cho làm con nuôi thì cái gia đình làm con nuôi cũng khá giả thôi, cũng không phải là giàu có, khá giả nhưng mà không có con. Cho nên đem làm con nuôi, cho một bao gạo để bố mẹ lấy cái bao gạo để nuôi các em qua cái lúc khó khăn. Thế đến làm con nuôi nhà người ta thì không may vừa về được một thời gian, 1-2 năm sau thì cả bố và mẹ nuôi đều bệnh và qua đời. Ông hiểu cái cậu bé này nó thế nào nó thế nào mà nó cái nghiệp nó nặng thế. Sinh vào nhà bố mẹ thì nhà bố mẹ sinh 12 đứa con cho nên nghèo không nuôi được. Cho nhận là con nuôi thì về mới có 2 năm sau thì cả bố và mẹ nuôi đều qua đời hết. Cho nên đến lúc đó thì lại ở với, vì cho nhận là con nuôi rồi, cho nên lại ở thừa kế cái nhà đó. Thì thừa kế cái nhà đó thì anh em họ hàng của nhà bố mẹ nuôi á, đến nó tranh nhau đất cát ấy, đuổi cái vị đứa con nuôi này lấy đi, mà lúc đó mới có đâu 12, 13 tuổi thôi. Lúc cho làm con nuôi thì 9, 10 tuổi vậy đó. Bố mẹ mất thì 2 năm sau thì mất thì 12, 13 tuổi gì đấy thôi. 11, 12 tuổi sang năm 13 tuổi gì đó thì bị cả nhà của bố mẹ nuôi đến để đuổi đi và cướp đất. Cho nên đứa trẻ này đến lúc đó may mắn là gì? Gặp một cái vị sư. Vị sư thấy như thế cho nên mới nói về Phật Pháp cho cái đứa trẻ kia nghe. Đứa trẻ ngẫm lại cái cuộc đời của mình, sinh ra thì vào gia đình đông con nghèo khó, cho nên bố mẹ phải bán đi làm con nuôi. Đến ở nhà bố mẹ nuôi thì mới 2 năm thì cả bố mẹ nuôi đều mất hết. Mới hết dỗ đầu 1 năm thì tất cả mấy gia đình dòng họ bên nhà bố mẹ nuôi đến để tranh nhau tài sản, đuổi mình ra đường. May mắn gặp vị sư nói về đạo lý, nói về nhân quả, nói về sự vô thường, khổ không vô ngã ở thế gian cho nghe. Thế là ngộ ra, cho nên xuất ra làm chú tiểu từ đó. Chú tiểu này lúc đầu xuất gia rất là tinh tiến tu hành và thực tập chính pháp, thực sự là rất là miên mật, cho nên được thầy tổ là rất là yêu mến. 20 tuổi đã được thầy tổ cho thọ giới tỷ khiêu, thế là lên làm sư ông, mình miền Bắc gọi là sư ông, gọi là giáo hội, gọi là đại đức. Và đặc biệt là vị này học rất là giỏi, giảng kinh thuyết pháp rất là hay, tướng hảo thì trang nghiêm, cho nên mỗi khi lên tòa giảng là mọi người rất là thích nghe. Và đến chùa của thầy tổ của vị ấy, nghe cái vị sư trẻ này giảng rất là đông. Và mấy năm sau thì thầy tổ cũng của vị này cũng già và thị tịch Quy Tây. Vị này được sư phụ phó chúc cho, giao phó cho làm kế tiếp cái trụ trì cái ngôi chùa lớn ở kinh thành Huế lúc bấy giờ. Thế lúc đầu á, sau khi sư phụ mới viên tịch á, thì vị này kế tục cái sự nghiệp của sư phụ để trụ trì cái ngôi chùa rất lớn ở kinh thành ấy. Thì vị này bắt đầu khi lên trụ trì một cái thì Phật tử thập phương, nhân dân kéo đến rất là đông. Và có đặc biệt là một cô công chúa. Công chúa cũng không phải là công chúa con vua đâu, mà công chúa con của hoàng thân Cốt Thích thôi, vẫn gọi là công chúa. Hoàng thân Cốt Thích chắc là anh em con chú con bác hay là con anh con em gì với vua thôi, chứ không phải là công chúa đích thực con vua. Quận chúa gọi là quận chúa, đúng là quận chúa. Thường xuyên lui tới cái chùa đó để nghe giảng và cúng giảng vị sư này. Và cái vị quận chúa đó tu sửa chùa chiền và cúng giảng vị sư này ở cái chùa đó rất là nhiều. Và gần như ngày nào giảng pháp thì vị quận chúa đó cũng đến tham dự khóa tu. Rồi cúng giảng thân cận rất là nhiều. Tất cả các khóa tu đó có bao nhiêu người đến ăn uống các thứ sinh hoạt rồi quận chúa đó cũng hết, phát tâm hết. Hết ngày này qua tháng khác, hết năm này qua năm nọ, trải qua mấy năm như vậy. Khi mà cái vị quận chúa kia có cái công lao rất lớn với chùa cảnh, thế thì vị tăng này đi hoằng pháp nơi đâu cũng phải cho cái vị quận chúa ra đi để hộ pháp cho. Thậm chí là đi vào tận ở trong cái mạn miền Nam, bây giờ mình có nói nôm na khoảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa thầy đọc thấy thầy bảo là khu vực đó ngày thành phố Hồ Chí Minh, ngày xưa chưa gọi là thành phố Hồ Chí Minh đâu. Cái khu đó ngày xưa lúc đó lúc mới nó cũng chưa được phát triển đâu, vào chứ sình lầy rồi các thứ, mình đem người nhà Nguyễn đem quân rồi cho dân đi vào đó khai hoang. Ở rừng thiêng nước độc. Thế vị này ở ngoài kinh thành này thấy cô quận chúa, cô cứ bám theo riết như vậy, cho nên cũng tìm cách lại đi xa một thời gian, đi xa vào cái nơi rừng thiêng nước độc kia để hoằng pháp, để tránh nó có phiền quá. Nhưng vị quận chúa nhất định cũng đòi đi theo. Thì vị này nói với quận chúa là bần tăng đi vào những cái nơi xa xôi rừng thiêng nước độc như thế, không biết rằng có còn quay trở lại được không, vì đến nơi đó rất là gian lao vất vả. Quận chúa nhất định bảo thầy đi đến đâu thì con cũng phát nguyện đi đến đó để hộ pháp cho thầy. Các vị nghĩ xem, như vậy là có phải là tốt lắm không? Có phải tốt không? Chưa chắc đã tốt. Đấy, cho nên bắt đầu từ đó thì ở ngoài xã hội ấy bắt đầu có gì? Lời ong tiếng ve. Tôi biết rồi, quận chúa đấy thì gần 30 tuổi rồi mà vẫn không lấy chồng. Suốt ngày đi ra chùa để nghe sư thầy giảng pháp rồi thầy đi đâu thầy nhớ đi tận vào trong miền Nam xa xôi như thế, ngày xưa đi bộ chứ đâu phải là đi ô tô xe máy tàu hỏa máy bay các thứ như bây giờ, các vị có khi đi cả mấy tháng mới đến nơi, vừa đi vừa nghỉ mà. Đó, đi cả tháng vài tháng đến nơi. Thế mà quận chúa lục tục đi theo, ở nhà thì lại sung sướng, ăn sung mặc sướng lại không muốn đi theo. Thế là bắt đầu từ đó, những cái cử chỉ hành động của cô quận chúa đó thì nói mọi người mới lời ong tiếng ve. Vì sư trẻ này bây giờ, ngày đầu thì trẻ, bây giờ cũng trên 30 rồi. Trải qua một thời gian là hoằng pháp, giáo hóa cũng 30 trên 30 chút xíu rồi. Cô quận chúa cũng tầm cái tuổi tuổi như thế. Cho nên cứ bám riết vào, đi riết theo sư thầy đó để hộ pháp, trên phương diện là hộ pháp. Mà lúc đầu là đúng là hộ pháp thật. Nhưng xong dần dần một cái thì cứ đi lâu. Thực sự cái cô quận chúa đó cũng thích cái vị tăng trẻ kia. Cái vị tăng kia biết cho nên mới tránh gì? Tránh mặt đi vào miền Nam. Tưởng là đi xa như thế thì cô ấy thì cô ấy quên đi, cô ấy thôi, cô ở kinh thành. Nhưng không ngờ rằng nó lại gì? Tiếp tục đòi đi theo. Đấy, bắt đầu chuyện nó bắt đầu xảy ra từ đó. Lúc đầu là lời ong tiếng ve thôi. Ngày xưa vị sư ở kinh thành, cô công chúa cũng ở kinh thành đến chùa để hoằng pháp, để hộ pháp, thì việc đó là chuyện bình thường, hộ pháp cho thầy hoằng pháp thì là chuyện bình thường thôi, không ai để ý. Nhưng bây giờ sư thầy vào tận trong miền Nam, Sài Gòn Gia Định ngày xưa, lại ngày xưa là Sài Gòn Gia Định, mà quận chúa cũng lục tục đi theo, lời ong tiếng ve. Lúc đầu là lời ong tiếng ve khiến cho cái vị đại đức đó cũng thấy là cái tâm của mình nó cũng tự nhiên là lên, mình thì chẳng có gì. Cô công chúa, cô quận chúa, cô cứ bám theo riết như vậy, tự nhiên lời ong tiếng ve là nó cứ làm xáo trộn cả lên, nên cũng phiền não. Nhưng mà không thể dứt được. Đấy là gì? Thuận duyên. Thuận duyên đấy, chúng ta thấy thuận duyên không? Mở khóa tu có người đến để cúng dường từ A đến Z đúng không? Không thiếu một cái gì. Để cho cả kẻ hầu người hạ đến để làm cơm chay cho sư thầy, cho sư thầy mở khóa tu giảng pháp, không phải lo một cái gì. Chùa cảnh muốn xây cái gì cô về thưa với cha của mình, mẹ của mình, liền là xuất tiền là cúng dường xây chùa, xây triển ngay, xây mấy ngôi chùa chứ không phải một ngôi chùa đâu, muốn xây ngôi chùa nào thì cũng hết, không phải lo lắng gì một chút nào. Sau này khi vào tới miền Nam rồi, bắt đầu vào đúng nơi rừng thiêng nước độc, cho nên cô quận chúa cô mới gì, cô mới ốm. Cô ốm thì bắt đầu là người hầu, kẻ hạ người hầu mang cơm vào là cô nhất định cô không, cô không ăn. Cô phải là sư thầy đến gì, cái vị đại đức kia phải mang cơm đến cho cô thì cô mới gì, mới ăn thì mới đau chứ lại. Đấy, tu mà như thế mới đau, chúng ta thấy không? Đây không phải là mừng đâu, với người tu như thế không phải là mừng đâu các quý vị. Bắt đầu thì thấy nguy cơ đến nơi rồi. Thuận duyên quá, khiến cho cũng khó gì? Khó tu. Đấy, trước đây mang ơn người ta. Mở khóa tu thì người ta đến, người ta lo từ A đến Z cũng ràng hết. Nhận chùa nào thì người ta đi về thưa bố thưa mẹ là xuất tiền là xây dựng để cho hết. Không thiếu một cái gì. Thuận duyên. Khi biết được cái mình mà cứ để gần gũi như thế thì khó. Cho nên là tìm cách là bài là đi nơi khác để hoằng pháp. Nhưng không ngờ rằng quận chúa lại quyết chí đi theo, xin đi theo. Mà lúc đó mà vị sư kia cũng không thể từ chối được. Khi vào tận nơi thì một thời gian cô ấy ốm đau ra đấy. Người hầu, người hạ đi theo mang cơm thì cô nhất định không ăn. Phải là thầy đến đó để ngồi bên cạnh thì cô mới ăn. Đấy, bắt đầu tiếng tăm nó cứ thế là nó dần dần mà nó đồn ra. Và cuối cùng thì vị này vẫn phải gì? Ở chăm cả tháng cho cái cô quận chúa khỏi. khỏi rồi một cái thì bắt đầu mới nghĩ rằng đấy, cuộc đời này nếu mà mình tu cứ như thế này thì không sớm thì muộn, cái danh dự uy tín và cái đạo hạnh của mình cũng bị mất với cái cô quận chúa này mà thôi. Vì trước đây ta nhận cái sự cúng dường hộ pháp của cô ấy nhiều quá. Bây giờ mà ngoảnh mặt bỏ đi trong lúc cô ấy còn gì, ốm đau bệnh tật không nên. Mà bỏ cô ở một mình nơi rừng thiêng nước độc này cũng chẳng được. Cho nên liền phải, sau khi cô khỏi xong, liền là đi về Huế. Về Huế xong một cái thì trao trả cho gia đình xong một cái. Thì cô về gia đình bắt đầu bị sư này bắt đầu là đi ẩn cư, mai danh ẩn tích không ai biết đâu nữa. Đấy, lúc đó phải thế thì mới được. Thế đến lúc đó về cô quận chúa thì biết cái vị đại đức mà mình hộ pháp cho đi đâu không biết, cho người đi tìm hoài không thấy. Cho nên cô lại tiếp tục quay lại ốm gì? Ốm tương tư, đau chưa? Đấy. Cho nên các quý vị thấy, đi tu đừng có mong thuận duyên. Thuận duyên quá cũng gì? Cũng không thể tu được. Khó lắm, không đơn giản đâu. Cho nên các quý vị thấy, thầy phải giữ một cái khoảng cách với các Phật tử. Đến chùa có khi có người mang đến cúng cả hàng tỷ đồng, cúng mấy tỷ đồng. Mắt thầy vẫn cứ lạnh bơ như là không có cái gì hết. Thật mà. Đây này, ngày xưa làm cái nhà này này. Đó là vợ chồng chú Thành này, cũng cúng đến mấy tỷ thì cúng cái nhà này. Tới đây giữa cái nhà này có buồn không? Có Hoa? Có buồn không? Không buồn đúng không? Đấy. Ngày đấy mà cúng hàng tỷ vào cái nhà pháp hội này là từ năm 2012 là cả vấn đề đó các vị ạ. À, nhưng mà thầy vẫn là tỉnh bơ có sao đâu mà. Không sao, bình thường, vẫn bình thường. Đấy, thầy đang nói về, kể về câu chuyện là thuận duyên như vị đại đức ở trong Huế, vị thầy ở trong Huế cách đây 200 năm, hơn 200 năm về trước, 200 năm về trước. Vị này rất là giỏi. Nhưng mà thuận duyên quá cuối cùng cũng phải đi. Phải rút, nếu vị này không rút thì nguy, nguy to. Và cuối cùng các vị biết cái vị cái gì ta nói là quận chúa, quận chúa. Cái vị quận chúa kia là ốm tương tư. Cuối cùng thì vị sư này trốn rồi. Vẫn còn phải quay gì? Quay trở lại. Khi biết cái vị quận chúa này ốm, muốn chết, phải quay lại. Cho nên vị sư này phải quay trở lại và thuyết pháp giáo hóa một thời gian cho cái cô quận chúa này khỏe rồi bình tĩnh trở lại. Và cuối cùng cũng may mắn là vị sư này cái đạo hạnh, đạo lực cũng rất là tốt. Cho nên khuyên được cái cô quận chúa này là gì? Cô quận chúa này bắt đầu thì phát tâm xuất gia làm ni cô. Thì khi đó cái vị tăng kia mới yên tâm để tu học. À, chúng ta thấy thuận duyên quá cũng không phải là tốt. Để thầy kể một câu chuyện của một vị tăng ở Việt Nam chúng ta cách đây khoảng 200 năm về trước, rất là giỏi. Nhưng thuận duyên quá cũng khó để tu. Nhưng rất may là gì? Vị này đã vượt qua được tất cả những cái chướng ngại ấy thì mới thành tựu được. Và cuối cùng lại còn độ được cho cô quận chúa đó gì? Xuất gia tu hành làm ni nữa. Còn chúng ta thấy thì qua cái bộ kinh Thủy Sám đúng không? Bộ kinh Thủy Sám mà bộ kinh đó chính là của ngài gì nhỉ? Kể về cái câu chuyện, cái tích của ngài ngộ gì? Ngộ Đạt Quốc Sư. Ngộ Đạt Quốc Sư rất là giỏi, mới hơn 20 tuổi mà làm gì? Làm quốc sư. Được phong làm quốc sư, mới có hơn 20 tuổi đó các vị, được phong là quốc sư. Lên giảng cho vua nghe và được vua rất là cung kính, tôn trọng. Vua cung kính, tôn trọng cho nên làm một cái tòa giảng pháp bằng gì? Bằng trầm hương. Vị này khi mà lên ngồi trên cái tòa pháp bằng trầm hương quý giá đó. Cho nên khởi cái tâm, một cái mộng, một cái niệm tâm nhỏ thôi. Ta tuy tuổi còn trẻ, nhưng mà được gì? Được bệ hạ, được quốc vương của một nước, quốc chủ của một nước lớn như thế này cung kính tôn trọng. Biết bao nhiêu vị cao tăng thạc đức, niên cao lạp trưởng khác cũng đến thuyết pháp giảng đạo cho vua, nhưng mà chỉ được ngồi cái gì? Cái tòa ngồi bình thường thôi. Duy nhất chỉ có ta là được gì? Được ngồi tòa trầm hương. Khởi cái tâm như thế thôi, liền là về là bị đau cái đầu gối. Lúc đầu là thấy đau đau, càng gãi càng thấy đau. Mấy hôm sau nó sưng lên to tướng ra. Rồi mấy hôm sau nữa nó mưng mủ lên, nó thành cái hình mặt gì? Mặt người. Có hai mắt, có mũi, có miệng. Và nó cứ thế là nó chảy mủ ra. Đức vua nghe thấy tin như thế rất là cảm thương, cho nên cho mời ngự y giỏi nhất của hoàng cung đến để khám, để chữa cho Ngộ Đạt. Nhưng cũng không thuyên giảm, không khỏi được. May mắn thay, lúc đó Ngộ Đạt mới nhớ tới cái lúc còn trẻ, còn ẩn cư ở trên núi, mình thường là gần gũi và giặt rũ và cơm nước cho một vị tăng bị bệnh hủi. Một vị sư á, như vị sư đó bị bệnh gì? Ngày xưa gọi là bệnh cùi, bệnh hủi, bệnh phong đó. Việt Nam khoa học bây giờ gọi là bệnh phong. Mình nói nôm na theo cái tiếng dân gian chúng ta là bệnh cùi, bệnh hủi. Mà cái bệnh đó chúng ta biết là nó hay lây. Mà nó lây thì rất là nguy hiểm. Nó ăn cụt cả ngón chân, ngón tay, thậm chí ăn đến hết cả gì? Cả cái bàn chân, hết cả lên tận đầu gối, vân vân. Đau đớn này mà chết. Cái bệnh đấy ngày xưa là thuốc chữa nó rất là khó. Vậy mà cái vị sư trẻ, tức là ngày Ngộ Đạt lúc còn trẻ trẻ mới làm sa di á, cũng ẩn cư bên cạnh cái am chanh của vị sư mà già bị bệnh ấy. Thế thường là sang giặt cả sa cho vị ấy. Và nấu cơm cũng thường thỉnh thoảng gì, nấu cơm mang lên cho vị thầy ấy. Thì một hôm cái vị thầy đó nói rằng người ta có việc phải đi xa, không ở đây nữa. Thầy ở đây thì cứ ở đây mà tu. Sau này bao giờ nếu mà gặp một cái nạn mà không thể vượt qua được thì đến lúc đó hãy đến núi Kỳ Túc, núi Kê Túc. Lúc đó hãy đến núi Kê Túc, đến cái đi qua bao nhiêu con sông, qua con suối, qua bao nhiêu cái đồi, thì đến nơi đó thấy một cái gốc cây lớn và có cái am chanh, thì nơi đó nơi của ta. Lúc đó thì nếu mà gặp cái đại hạn đó thì không vượt qua được thì đến đó tìm ta. Sau này khi cái vị mấy năm sau thì vị sư trẻ kia xuống núi và thuyết pháp độ sinh, giảng đạo rất là hay. Đó. Căn cơ dĩnh ngộ cho nên là được vua thì vua ban phong cho cái chức quốc sư rất là sớm, mới có hơn 20 tuổi. Nhận cái tòa trầm hương của vua lên ngồi trên giảng pháp, khởi cái tâm cống cao ngã mạn với các bậc tôn túc, một cái nghĩ rằng mình là người đạo cao đức trọng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà vượt xa các bậc niên cao lạp trưởng. Cũng thuyết pháp cho vua nhưng mà chỉ được ngồi tòa ngồi bình thường thôi. Còn ta thì mới hơn 20 tuổi đã được ngồi tòa trầm hương. Khởi lên thế mà cái là nghiệp đến báo oán ngay. Và khi mà vị này đau đớn không khỏi thì mới nhớ được cái lời của vị tăng ngày xưa ẩn cư lúc mình còn trẻ, còn làm sa di ở trên rừng trên núi. Thì lúc đó vị này mới cái vị Ngộ Đạt này mới bắt đầu đi đến núi Kê Túc. Nhớ lại cái lời dạy của vị tăng già bệnh ngày xưa, cho nên tìm đi qua các con suối rồi các mỏm đồi thì xa xa nhìn thấy gốc cây như cái lá cờ ở kia thật. Và đi đến thì quả thật có cái am chanh. Tiến tới nơi thì quả thật đúng thấy cái vị sư già ngày xưa mà cùng tu với mình lúc mình còn trẻ ẩn cư trên núi kia. Liền tới thì cố đi tới thì cái vị sư kia nhìn thấy mới cười bảo rằng á, ta chờ ngươi đã lâu lắm rồi. Lúc đó Ngộ Đạt mới đến lễ lạy mới nói rằng: bạch hòa thượng, con không hiểu vì sao trên đầu gối mọc lên một cái mụn người nhọt mà nó hình mặt người, đau đớn là vô cùng. Các thái y ở trong triều khám chữa mãi nhưng cũng không khỏi. Nay nhớ đến lời thầy ngày xưa khi còn ẩn cư ở trên núi, nói rằng bao giờ gặp cái đại nạn không thể vượt qua thì hãy đến tìm thầy. Cho nên nay con cái đại nạn này con không thể vượt qua, đau đớn vô cùng, ngày đêm khổ sở. Thái y trong triều, các danh y khắp đất nước không chữa được. Nay tìm đến thầy, nhờ thầy từ bi chỉ dạy và cứu giúp cho con. Thế vị sư già kia mới bảo rằng: ngươi phải tự mình đi xuống dưới chân núi, dưới khe, lấy vác lên một cái guồng nước lên đây. Cái guồng nước tức là ngày xưa người ta dùng cái cây ấy, cây bương ấy, Trung Quốc ngày xưa, các sư ngày xưa thì đấy, cây bương dài dài xong chọc ở giữa đi cho nó dài dài khoảng vài mét gì đấy, thì mang xuống suối lấy nước xong vác lên. Trong khi đó đầu gối đau bỏ sử ra, mà vị sư kia bắt về phải tự mình đi xuống đấy để lấy nước, thành tâm lấy nước mang lên. Thì vị sư kia có tên là A Nhã Ca, có sách thì dịch là A Lạc Ca, có sách thì dịch là A Nhã Ca. Ngài chính là A Nhã Ca Bồ Tát từ thời Đức Phật còn tại thế. Ngài đã thị hiện là đệ tử, ngài là đệ tử đắc đạo từ thời Đức Phật còn tại thế đó. Và ngài thị hiện ra cái tấm thân đó để đi giáo hóa độ sinh. Cho nên trong Phật pháp chúng ta biết là có những cái chuyện đó thì nó vi diệu lắm, không thể dùng bằng con mắt, dùng bằng trí tuệ, dùng bằng cái suy nghĩ tầm thường của thế gian mà có thể giải thích hết được. Rồi đến đó ngài lấy nước xong lên, Bồ Đạt Quốc Sư lấy nước lên xong một cái, ngài đổ ra cái chậu, đổ cái nước ra cái chậu, đổ ra cái chậu, bắt đầu ngài chỉ chú xong, bắt đầu ngài lấy cái nước đó thì ngài vẩy vào cái đầu gối, thì tự nhiên cái đầu gối nó phát ra tiếng kêu oai oái. Cái mụn ở trên thì đầu gối của Quốc Sư Ngộ Đạt tự nhiên là nó phát ra tiếng gì, nó tiếng kêu, nó van xin, nó khóc và nó van xin ngài A Nhã Ca Bồ Tát: xin đừng giết con, xin đừng giết con, con biết tội rồi, cho con xin sám hối. Bắt đầu ngài A Nhã Ca thì nghe cái mụn nhọt ở trên đầu gối của vị Quốc Sư trẻ phát ra tiếng như thế, thì vị A Nhã Ca Bồ Tát mới nói về cái nhân duyên 10 đời về trước, do cái vị Quốc Sư Ngộ Đạt này gọi là có tên là gì, là Viên Án, còn cái một cái vị quan nữa tên là Tiểu Thố. Hai vị Viên Án và Tiểu Thố chơi với nhau, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm trong một gì, trong một ngôi làng nhỏ ở một miền quê thôn dã của Trung Quốc. Lớn lên hai đứa trẻ chơi rất thân với nhau và cùng đi học một thầy. Nhưng hai vị này thì là mỗi vị phát triển theo một hướng. Viên Án thì phát triển theo con đường gì? Con đường văn chương. Còn Tiểu Thố thì phát triển theo con đường gì? Võ học. Cho nên lớn lên cả hai anh em chơi thân với nhau đi thi, người nào cũng đỗ ra làm quan trong triều. Một vị Viên Án thì đỗ làm quan văn, dần dần tiến lên cho đến thành gì? Cho đến thành thượng thư, rồi đến thành tể tướng, chỉ sau vua thôi. Còn Tiểu Thố đi tổng quân ra xa trường đánh giặc có công, cho nên dần dần cũng lên được đại gì, đại tướng quân, và bây giờ thì mình gọi là bộ gì, bộ trưởng bộ quốc phòng đó. Các quốc gia bây giờ gọi là bộ trưởng quốc phòng, tức là đứng đầu quân đội ấy. Đấy, thì hai anh em viên án thì thành một vị quan lớn ở trong triều về quan văn. Còn Tiều Thố thì là vị đại tướng quân, cũng là quan lớn ở trong triều đứng đầu quan, quan võ. Thế viên án mới một hôm mới khởi ra cái tâm niệm rằng nếu mình mà không thì tìm cách để diệt cái ông quan võ kia, một ngày nào đó mình có khi sẽ thì mất hết uy tín trước bệ hạ, trước vua, cho nên là tìm cách là gì? Sàm tấu với vua rằng Tiều Thố muốn tạo phản. Nói với vua như thế cho nên vua tin quá. Cho nên là tìm cách này là vua với tôi, cái vị vua kia với lại cái vị viên án này, vị tể tướng này bàn với nhau. Cho gọi Tiều Thố từ xa trường về, nhưng mà phải để quân là gì? Cách xa 30 dặm, không cho quân theo. Chỉ một mình Tiều Thố được vào chầu vua thôi. Vào tới cửa cung thì cho thị vệ là gì? Giữ lại không cho mang binh khí, thì không cho mang, mang đao đi theo, và vào chầu vua không được mang binh khí theo. Chúng ta biết có giỏi đến đâu mà có một mình. Còn thị vệ thì có hàng gì? Hàng trăm hàng nghìn ngự lâm quân, cũng toàn là những người kiệt xuất để bảo vệ kinh thành, bảo vệ vua. Mà lại không họ cầm đầy đủ vũ khí. Một mình vị tướng quân có giỏi đến đâu mà không có vũ khí chẳng làm được gì. Mà khi đó thì cả vua với lại viên án đều nói với các quân lính ở trong cấm, ở trong mình nói nôm na là trong cấm vệ quân đi, Tử Cấm Thành cấm vệ quân đi, là Tiều Thố đã có mưu đồ làm phản rồi, cho nên nay thì các ngươi phải bắt lấy và giết tại chỗ. Quả thật là khi mà Tiều Thố vừa bước vào khỏi cửa cung thì liền bị binh lính bao vây và bắt lấy. Tiều Thố không biết mình bị tội gì, không biết mình bị tội gì cả. Thế lúc đó thì đem dẫn lên trước vua và trước người bạn của mình, lúc đó là tể tướng rồi. Bao nhiêu năm gần gũi với nhau, cùng học, cùng tiến lên với nhau, cùng phò vua giúp nước như nhau. Một người thì văn, một người thì võ, làm cho đất nước hưng thịnh. Bây giờ biên cương yên ổn, đất nước hưng thịnh rồi thì ông quan văn ở nhà lại tìm mưu để giết hại ông. Ông quan võ ở ngoài, ở xa trường. Khi mà đem đến Tiều Thố bị đem đến trước vua và người bạn của mình là viên án đó, thì lúc đó mới Tiều Thố mới hỏi rằng không hay bệ hạ bắt thần vì tội gì. Lúc đó viên án đứng bên cạnh vua mới chỉ mặt là gì? Ngươi là gì? Là thân là đại thần trong triều, đứng đầu quân doanh, ăn bổng lộc của vua, tại sao không lo trung thành để báo ân hoàng thượng, báo ân quốc gia, báo ân xã tắc, mà ngươi lại muốn gì? Lại muốn gì? Tạo phản, lại lập mưu tạo phản. Lúc đó Tiều Thố mới gì? Mới ngỡ ra là gì? À, hóa ra là mình bị bắt là vì cái tội gì? Tạo phản. Nhưng mình đâu có tạo phản. Từ khi ra làm quan đến nay, một lòng trung quân ái quốc, dẫn thân nơi xa trường, chẳng ngại mưa tên của kẻ thù, đem lại biết bao vinh quang cho đất nước. Đất nước bây giờ được thái bình thì tự nhiên mình lại mắc vào cái tội gì? Tạo phản. Thế lúc đó thì Tiều Thố mới nói vua rằng, thưa bệ hạ, nếu thần mà tạo phản thì làm gì mà thần lại để binh lính cách đóng xa đây đến 30 dặm. Nếu thần mà tạo phản thì làm gì thần lại đi, đi một mình tay không vào trong kinh thành, vào trong cung điện để chầu bệ hạ. Lúc đó thấy là vua là gì? Vua là lúc đó là thấy vua kiểu như là mủi lòng một chút rồi. Thì viên án đứng bên cạnh mới bắt đầu là sàm tấu vào. Nói với vua rằng không nên nghe những kẻ tội đồ như thế. Bệ hạ mà nghe những kẻ tội đồ như thế thì vong quân mất nước lúc nào không biết. Cho nên xin bệ hạ là gì? Phải xử trảm ngay lập tức, không cần phải điều tra, không cần phải đợi ngày ra pháp trường gì cả. Tiểu thố lúc này mới biết rằng là gì? Hóa ra cái tội tạo phản của mình chính là do ông bạn thân từ thời nối khố với nhau. Lúc đó mới gì? Gầm lên, chỉ vào mặt của nhìn lên mặt của viên án mà nói rằng ta với ngươi cùng sinh ra trong một làng quê nhỏ, lớn lên chơi với nhau, cùng học một thầy. Chưa bao giờ ta nghĩ rằng ngươi lại có thể có cái tâm độc địa và tàn ác như thế, nhỏ nhoi như thế. Nay ta mới biết là lòng dạ của ngươi. Nói như vậy thì viên án thì sợ lộ cái đuôi của mình, liền là tâu với bệ hạ rằng con người này không thể dùng lâu được, không thể để lâu được, xin bệ hạ thì giết càng sớm càng tốt. Nói như thế xong, bệ hạ chưa kịp rồi, chưa kịp nói cái câu gì một cái thì liền là viên án mới phất tay bảo gì, bảo Tả Hữu với bảo thị vệ là gì, đem ra ngay ngoài cửa cung thôi, giết ngay, không nên để lâu. Và trước khi mà Tiểu Thố bị lôi đi tức quá còn nói rằng ngươi chính đích thực là một kẻ gì, một kẻ gọi là ngụy quân tử, cho nên mối thù này đời đời kiếp kiếp ta phải quyết gì, quyết báo cho bằng được. Trước khi bị lôi đi chém, Tiểu Thố có cái lời nguyện như vậy. Và quả thật sau khi bị giết xong, cái thần thức của Tiểu Thố không thể siêu thoát được, mà suốt ngày đi theo viên án để báo án. Các vị biết không, đúng là nhân quả. Đức Phật nói ở trong kinh, gieo nhân nào phải gặt quả đó. Từ khi giết Tiểu Thố xong thì viên án về gì, trần trọc không một đêm mà ngủ yên. Đêm nào cũng thấy là Tiểu Thố thì hiện ra ở trên đầu giường của mình, chỉ vào mặt mình mà mắng rằng cái đồ vong ân bội nghĩa, cái đồ ngụy quân tử, ta sẽ gì, ta sẽ phải giết bằng được ngươi. Đêm nào cũng thế. Cho nên viên án gì, lúc này đã đạt được cái địa vị của mình, cái mức cao nhất thì dưới vua một bậc thôi, và cái vị đại tướng quân đứng đầu giỏi nhất bị diệt rồi. Bây giờ ông nghĩ là gì, kê cao gối mà ngủ rồi. Nhưng có ngủ được không? Không ngủ được. Đêm nào cũng thấy Tiểu Thố đến để hiện ra ở trong phòng mình, ở trên đầu giường của mình, và nhìn mình và với cái vẻ mặt căm thù và mắng nhiếc. Cho nên viên án lo lắng ngày đêm mất ngủ, đi đến một ngôi chùa lễ Phật, gặp một vị hòa thượng, một bậc cao tăng lúc đó, trình bày rõ hết mọi sự mọi việc ra. Thế vị cao tăng mới khuyên vị tể tướng viên án kia rằng ngài muốn giải được cái gì? Cái mối thâm thù huyết hải này duy nhất chỉ có một việc, đó là phải tu hành. Cho nên cái sau khi nghe vị hòa thượng kia khai thị như vậy thì vị tể tướng viên án này liền là về là gì? Tu ở tại gia mấy năm, làm tể tướng và tu tại gia mấy năm thì thấy nó cứ yên dần yên dần. Cho nên vị này thấy yên, không nhìn thấy tiểu thố thường xuyên về để báo án mình nữa, cho nên mới nghĩ là Phật Pháp mới nhiệm màu. Chỉ có Phật Pháp mới có thể hóa giải được hận thù ấy. Nay ta làm quan, mà suốt ngày phải gì? Lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên vì nghĩ tới cái tội ác mà mình giết hại bản thân mình kia. Cho nên là ăn năn sám hối, vì vậy mà xin từ quan và xuất gì? Xuất gia. Và xuất gia tu hành rất là miên mật vì ông rất giỏi. Quan văn mà, tể tướng mà, cho nên giỏi lắm. Bây giờ ông xuất gia ông chỉ trai giữ giới tu hành miên mật trở thành vị cao tăng. Liên tiếp là gì? 9 đời. 9 kiếp đều là vị cao tăng, nhưng chưa đắc đạo. Cao tăng với đắc đạo khác quý vị nhé. Cao tăng thì có thể là gì? Là vị đó rất là giỏi, chỉ trai giữ giới, truyền kinh giảng đạo, thuyết pháp rất hay, làm Phật sự rất gì? Rất tốt. À, tinh thông tam tạng thánh điển, kinh luận luận của Phật Đà, à, giới luật tinh nghiêm, vân vân. Được mọi người gì? Kính trọng, thậm chí kể cả vua chúa quan lại cho đến người dân rất là tôn sùng, kính trọng, vân vân. Đó gọi là gì? Bậc cao tăng, bậc danh tăng. Nhưng còn đắc đạo khác nhé các vị nhé. À, đắc đạo là phải chứng gì? Chứng thánh quả hoặc tu đà hoàn, hoặc tư đà hàm, a na hàm, a la hán, bốn quả vị của bậc thánh thanh văn. Hoặc là chứng quả gì? Quả vị duyên giác của Bích Chi Phật. Hoặc là chứng quả vị gì? Từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa cho đến đẳng giác, diệu giác của Bồ Tát. Thì đó mới gọi là chứng gì? Chứng quả, chứng đạo. Còn cao tăng khác với gì? Với những bậc chứng quả. Chứng quả vị thánh ở trong gì? Trong tam thừa Phật Pháp chúng ta. Cho nên thầy mới giải thích cái từ cao tăng khác với gì? Với đắc đạo là như thế. Chín kiếp là bậc cao tăng. Cho nên tiểu thố không báo án được. Kể từ khi cái vị này tu Phật một cái là tiểu thố đã gì? Đã giảm dần tần suất, không đến để đứng ở trên đầu giường để chửi mắng viên án từng đêm được nữa. Khi mà viên án xuất ra, thọ giới làm vị sư rồi chỉ trai giữ giới hoằng pháp lợi sinh làm vị cao tăng, thì tiểu thố thì theo nhưng mà không báo án được, chỉ đứng từ xa để nhìn mà thôi. Nói như vậy chúng ta, thầy nói cho chúng ta dễ hiểu. À, ví dụ chẳng hạn đúng không? Ví dụ một người mà khi bây giờ họ chưa làm, chưa có phúc lớn, chưa làm quan to thì không có người bảo vệ. Thì bây giờ họ có làm phúc, có phúc lớn là làm quan to rồi, ví dụ như Tổng thống Mỹ, Tổng thống Putin của Nga, hay là Chủ tịch Tập Cận Bình Trung Quốc chẳng hạn, ở những nước lớn. Như vậy đi đâu người ta thì có hàng trăm, hàng nghìn người bảo vệ, mà bảo vệ vòng trong, vòng ngoài. Ai mà muốn gì? Muốn ám sát hay muốn làm hại vị Tổng thống đó cũng cực kỳ là khó. Còn thậm chí còn khó hơn là nhảy lên... trèo tay không, trèo lên núi cao hàng trăm mét bằng tay không, trơn trượt, vân vân. Còn khó hơn là nhảy xuống biển bơi qua hàng trăm km nữa. Và vì sao? Vòng trong vòng ngoài bảo vệ rất là kín. Mà những người đó là những người có phúc, có quyền, có uy thì mới được bảo vệ như thế. Thì viên án sau khi xuất ra trở thành bậc cao tăng thì thường là có gì? Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp các ngài gia trì cho. Cho nên tiểu thố không có cách chi đến gần để báo oán cả. Vì vậy mà phải đợi gì? Theo nhau đúng gì? Đến năm thứ 10. À thì xin lỗi, đến gì? Đến kiếp thứ 10. Tức là 9 kiếp không báo oán được, mà bây giờ là kiếp thứ 10. Do lần này đấy thì cái vị cao tăng là Ngộ Đạt Quốc Sư là chuyển kiếp thành kiếp thứ 10 của ngài viên án kia. Kiếp thứ 10 các quý vị nhá. À, thì nhận cái tòa trầm hương, khởi cái tâm gì? Cống cao ngã mạn, nghĩ rằng mình mới có hơn 20 tuổi mà đã được vua gì? Cung kính cúng dường, ban tặng cho cái tòa pháp trầm hương để ngồi thuyết pháp. Còn các bậc gì? Cao tăng thạc đức khác, niên cao lập trưởng khác, cũng thuyết pháp, cũng giảng kinh, cũng đến kinh thành vào hoàng cung để giảng pháp cho vua nghe, nhưng chỉ được ban cái tòa tòa ngồi bình thường thôi, chỉ riêng ta là được tòa trầm hương. Nghĩ như vậy cho nên mống cái tâm gì coi thường chư tăng khác, khởi cái tâm cống cao ngã mạn một cái liền là tiểu thố, nhìn thấy thì cái hở đây rồi. Khởi cái tâm như thế thì thiên long hộ pháp các ngài liền quay mặt đi một cái thôi, chỉ cần quay mặt đi một cái thôi là tiểu thố liền là nhảy vào cái đầu gối của nhập vào cái đầu gối của Ngộ Đạt là quốc sư, và biến thành cái mụn nhọt là hình mặt người, hành hạ cho Ngộ Đạt là đau đớn vô cùng. Sau này phải may mà được ngài Ca Nhã Ca Bồ Tát, ngài thương tình độ cho cả hai, giải oán cho cả hai gì, cả hai vị, một vị là tướng quan văn, một vị là tướng quan võ, chính là viên án và tiểu thố của 10 kiếp trước. Chúng ta thấy đáng sợ chưa? Giết nhau 10 kiếp sau, thầy cứ bình quân một kiếp cứ cho khoảng 60 tuổi đi hả? 60 tuổi thôi, bình quân đi. 10 kiếp 60 tuổi thì là cũng ít nhất cũng phải đi 600 năm sau. 600-700 năm sau vẫn tìm nhau để báo gì? Báo oán. Chúng ta thấy. Cho nên oan oan tương báo không biết bao giờ dừng. Chính vì vậy mà các Phật tử chúng ta, thầy thường khuyên chúng ta là gì? Nên tránh không nên sát gì? Tránh không nên sát gì? Không nên sát sinh. Vì sát sinh hại vật là một tội ác rất là lớn. Ở thế gian họ cho là bình thường, nhưng khi học Phật rồi chúng ta mới thấy đấy là cái tội gì? Rất là lớn. Nếu mà chưa ăn chay được trường thì chưa trường chay được thì thầy bảo là ra chợ mua cái đồ làm sán mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ giết trước, đó gọi là tam tịnh nhục. Đức Phật cũng phương tiện để cho các Phật tử tại gia chúng ta mới vào đạo, mới tu hành á, thì có thể dùng tam tịnh nhục ấy khi mà chúng ta chưa thấm lý đạo, chưa lấy đạo làm vui được, chưa sống ở trong đạo một cách an nhiên tự tại được, thì chúng ta vẫn có thể dùng tam tịnh nhục ấy, nhưng mà tránh chớ nên giết hại, nó cũng giảm cái tội đi đấy. Thầy thường khuyên chúng ta như thế. Trở về câu chuyện của viên án và tiểu thố, sau khi được ngài Ca Nhã Ca Bồ Tát hoan hỷ về hóa giải cái hận thù của hai vị đại quan triều đình mấy trăm năm trước kia, rồi Ca Nhã Ca Bồ Tát còn quy cho gì, cho cả cái nhọt ở trên đầu gối của Ngộ Đạt quốc sư kia. Sau khi quy xong, khuyên tiểu thố là gì? Từ nay trở đi, con hãy buông bỏ cái tâm hận thù để mà chính tâm tu hành, cầu đạo giải thoát. Tiểu thố nghe xong vui vẻ tín thọ phụng hành lời dạy của ngài Ca Nhã Ca Bồ Tát. Cho nên ngay sau khi quy xong một cái, thọ pháp xong một cái thì liền là ngài Ca Nhã Ca Bồ Tát bảo với Ngộ Đạt, ngươi hãy gì, hãy lấy cái nước ở trong chậu kia để rửa sạch vết thương kia, khi rửa đến đâu thì liền là cái nhọt nó gì, nó hết đến đó, và ngay lập tức liền là khỏi như là không có gì nữa. Đấy. Chúng ta biết vì sao mà Ca Nhã Ca Bồ Tát từ thời Đức Phật còn tại thế mà cho đến rằng hơn 1.000 năm sau vẫn xuất hiện ở thế gian, vì các ngài gì tu hành đã chứng đắc thánh quả rồi, cho nên các ngài có thể tùy duyên nó thị hiện, các ngài có thể thì Cái lúc mà thì hiện là vị sư Cùi kia để thử cái vị sư, cái vị Sa Di trẻ, tức là ngày Ngộ Đạt lúc còn mới xuất gia làm Sa Di á, ẩn cư trên núi đó, để xem mọi người người ta sợ khó, sợ khổ, sợ người bệnh cùi bệnh hổi, nhưng ông thì ở ngay bên cạnh cái am chanh của tôi, ông có sợ không? May mắn cho Ngộ Đạt rồi. Quốc sư lúc còn đang làm Sa Di liền rồi, không ở ngay bên cạnh người bệnh, một vị sư già bệnh cùi bệnh hổi nhưng không sợ, mà vẫn gì nấu cơm mang sang cho vị sư già ăn, thỉnh thoảng vẫn đem giặt y phục cho vị sư già kia. Đó, cho nên đấy là Bồ Tát đến để thử hạnh tu của một bậc cao tăng. 9 kiếp là cao tăng, 9 đời là cao tăng, nhưng xem đời thứ 10 này xem ông gì, ông có thực sự phải là cao tăng thật không, hay là cao tăng gì, cao tăng giả? Cao tăng thật là vậy, anh phải vì tất cả chúng sinh khổ nạn mà cứu giúp, mà tế độ. Nay một đồng tu của ông ngay bên cạnh bị bệnh tật, nếu ông không giúp đỡ, ông không ủng hộ thì ông cũng chỉ là cao tăng gì, cao tăng trên giấy vở, cao tăng trên tòa giảng mà thôi, chứ không phải là cao tăng thật. Nhưng may mắn thì Ngộ Đạt Quốc Sư chính là một cao tăng thật, có tu, có hành thật, có đạo hạnh thật, chẳng ngại khó ngại khổ thật. Cho nên mới gì hầu hạ thị giả cái vị sư già bị bệnh cùi bệnh hủi mấy năm trời kia, và sau này kết quả là được vị sư kia độ cho cái kiếp nạn giữa gì hai vị đại thần của 600-700 năm trước với nhau vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng tu tập cố làm sao đó để cho không bị thoái thất cái tâm bồ đề của mình, cho dù là nghịch duyên hay là thuận duyên. Đấy, như là ngài Ngộ Đạt đấy, 9 kiếp là cao tăng, kiếp thứ 10 này chỉ khởi cái tâm gì nhận cái tòa trầm hương của vua, đấy là thuận duyên còn gì nữa. Khi mà mình được mọi người công nhận, mọi người tôn sùng, mọi người nương theo, và đặc biệt đấy là vua nữa, đấy khởi cái tâm gì cống cao có một chút xíu thôi mà báo oán liền là tới ngay, oan gia trái chủ liền tìm thấy cửa để nhảy vào để báo thù báo oán ngay. Đấy, cho nên các Phật tử đến tu mới có một thời gian, đã được kiếp nào đâu, chưa gì đã đến gọi là kiểu như nói hờn nói dỗi với thầy rồi. Hôm qua đọc một cái tin nhắn, có Phật tử về nói rằng, đọc cái tin nhắn, viết tin nhắn cho thầy là: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con đã lên chùa khai nguyên được 3 lần, may mắn là tháng 7 âm lịch vừa qua, con đã được gặp thầy. Lên 3 lần thì may mắn gặp được 1 lần, tại nhà sàn. Được thầy cho lời khuyên về tụng kinh Địa Tạng để chuyển nghiệp. Con về nhất tâm làm theo từ đó cho đến nay. Tức là đã mấy tháng? Khoảng 2 tháng nay rồi. Đấy, và là con về nhất tâm làm theo lời thầy dạy từ đó cho đến nay. Nhưng mà thầy ơi, thầy lên giảng nói là Phật Pháp nhiệm màu, nhưng con thấy với con sao không nhiệm màu tí nào thầy ạ? Đấy, thầy nói Phật Pháp nhiệm màu, nhưng với con sao không nhiệm màu tí nào thầy ạ? Chồng của con vẫn đi uống rượu và vẫn đi gì? Đi với gái. Con của con vẫn hư hỏng, cá độ, cờ bạc, không thiếu thứ gì. Con xin hỏi thầy, với con Phật Pháp có màu nhiệm như thầy nói không ạ? Bố tôi cũng chả trả lời được là có màu nhiệm hay không. Đúng không? Đấy, ai đi hỏi thầy cái câu đó thì đến bố thầy cũng chả trả lời được. Bố thầy là ai? Tức là Đức gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà cũng chẳng thể trả lời được cái câu nói đấy, câu hỏi đấy của cái vị này. Phật Pháp có nhiệm màu với vị hay không? Là ở cái gì? Cái tâm thành của vị ấy. ở cái nghiệp chướng của vị ấy. Nhiều thì phải tu gì? Tu lâu. Ít người ta tu gì? Một thời gian là người ta khỏi. Giống như người bệnh nhiều bệnh ở trong người thì đi bác sĩ thì phải chữa thì phải lâu hơn. Cũng là một căn bệnh ấy. Nhưng cái người mà cơ địa của họ thì họ có sức khỏe, nghiệp của họ ít, họ đến bác sĩ một tuần họ ra viện. Và mình cũng là bệnh ấy, nhưng mà càng chữa nó lại càng nặng thêm, có khi lại cái ngày đến viện thì đi bằng xe con. Còn ngày ra viện là đi bằng xe to hơn một chút, dài hơn một chút. Ra bằng gì? Lúc vào viện thì tinh thần thoải mái, người thân nghĩ rằng có thể nhờ bác sĩ cứu được. Nhưng khi ra khỏi cửa viện thì ai ai cũng khóc rồi. Có nghĩa là thôi rồi lượm ơi, đúng không? Tức là đấy, người ta có phúc, người ta vào viện cũng bệnh ấy thì bác sĩ chữa lại khỏi. Còn mình không có phúc, vào viện càng chữa càng nặng, vẫn thuốc ấy, vẫn bác sĩ ấy, nhưng càng ngày càng nặng, cho đến gì? Một ngày không còn hơi thở, hít vào không thở được ra nữa, tức là chờ hết chết. Chúng ta thấy không? Đấy, cũng một căn bệnh. Đi vào viện gặp bác sĩ, nhưng mà có người thì vui vẻ ra về vì được khỏi bệnh, còn người ấy thì phải chết. Cho nên sinh lão bệnh tử, Đức Phật nói rồi, không một ai thế gian có thể tránh khỏi. Nghiệp chướng của mỗi gia đình, mỗi con người chúng ta, nó là cộng nghiệp với nhau. Tại sao bạn của mình lúc trẻ chơi thân với nhau, nó đi lấy chồng, lúc nó lấy thằng chồng nó rất là nghèo, nhưng mà càng ngày nó càng giàu lên. Mình lúc đầu đi lấy cái thằng chồng nó giàu, nhưng mà càng ngày lại càng nghèo đi. Đấy, cũng là gì? Phận nữ nhi khuê các với nhau, chơi thân với nhau. Nhưng mà đi lấy chồng thì mấy đứa bạn của mình nó càng ngày nó càng giàu lên. Chồng con thì hết mức yêu thương, chung thủy. Còn chồng mình thì lăng nhăng đủ thứ, rượu chè cờ bạc, chửi vợ, đánh con chả thiếu cái gì. Tưởng mất thằng chồng lại được vài đứa con, nhưng vài đứa con nó cũng gì? Nó cũng thế luôn, coi mẹ chẳng ra cái gì, nó cũng cờ bạc, rượu chè, hút sách, cá độ, chẳng thiếu cái gì cả. Cho nên khổ chồng lên khổ. Vì sao có cái gì? Có cái hiện tượng như thế, chính vì nghiệp duyên báo ứng vậy. Gọi là sinh vào để làm chồng để nó đòi nợ, làm con để nó đòi nợ, làm chồng để nó báo gì? Báo oán, và làm con để nó báo oán. Cho nên ta làm vợ ta cứ phải nai lưng ra mà làm. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ngày đêm vất vả lặn lội, tần tiện chắt chiu. Nhưng mà đùng một cái thằng con nó về nó báo là gì? Con nợ là mấy trăm triệu, mẹ đi mày trả. Chưa hết buồn, chồng nó về nó lại bảo, mày có tiền không đưa tao mấy đồng. Khổ chưa? Đấy là khổ chồng lên khổ. Trong nhà Phật gọi là gì? Khổ khổ vậy các quý vị. Đấy, vì nghiệp của chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta thì tạo nghiệp, keo kiệt, bốn xín và mưu hại người khác. Cho nên nay tuy được thân người nhưng mà chúng ta một ngày cũng chẳng được yên. Khi còn ở với tuổi trẻ, còn ở với bố mẹ đẻ thì rất là được cưng chiều, được yêu thương, muốn gì có nấy. Nhưng bây giờ đi lấy chồng thì lại càng ngày càng khổ. Bố mẹ thì mất rồi, hoặc là nếu chưa mất có còn về bố mẹ cũng chẳng thể cho được nhiều lần, vì còn gì? Còn các bác hoặc còn các gì? Các cậu, đúng không? À, các chú chứ nhỉ? Chú hay cậu nhỉ? Cậu chứ nhỉ? Các cậu đó. Em thì em mình thì lúc đó nó lấy vợ, nó có vợ rồi thì gọi là cậu đúng không? Anh thì gọi là bác đó. Còn các bác, còn các cậu, bố mẹ cũng không thể cho được nhiều lần nữa. Cho nên chúng ta thấy có những người đi lấy chồng còn khổ hơn là, khổ hơn là cái kiếp đi làm thuê. Có không? Giơ tay xem. Ôi giời, đây đấy cũng giơ tay khá nhiều thôi. A Di Đà Phật. Hôm nay đúng là có học, có thì có tiến bộ. Này nhanh thế. Thôi. Cho nên qua cái bài giảng hôm nay, Phật tử hôm qua nhắn tin cho thầy cũng chớ có buồn. Đấy, trong hội trường này thầy hỏi có con người như thầy vừa nói không? Có không giơ tay? Khá nhiều cánh tay giơ lên. Có nghĩa là đến với cuộc đời này không phải là một mình Phật tử. Hôm qua nhắn cho thầy cái tin đó mới là gì? Mới phải chịu khổ như thế. Mà trong hội trường này cũng có rất nhiều người đang có cảnh khổ tương tự như thế, thậm chí có người còn khổ hơn như thế. Mà họ vẫn hoan hỉ, vẫn vui vẻ và vẫn giữ trọn niềm tin, vẫn đến được trong hội trường này và vẫn nghe thầy giảng và vẫn tu tập tiếp theo để mong được tiêu trừ nghiệp chướng. Cho nên thầy bài giảng ngày hôm nay có cái nhan đề của tổ nói là gì? Giữ, hãy giữ vững gì? Dạy cho ta cách giữ vững tâm để không bị thoái chuyển. Cho nên trước khi vào đề thầy làm một bài như thế để cho chúng ta gọi là mở đầu hả? Như bài văn gọi là mở đầu. Bây giờ mới chính thức vào lời dạy của tổ nhé. Thầy lắm khi cứ hay gì? Cứ hay miên man nói hoài, nói dài, nói mãi. Có những người họ không thích đâu. Nhưng mà có nhiều người cũng rất gì? Rất thích. Vì sao? Vì họ bảo là thầy giảng rất là kỹ, thầy giảng rất là dễ nghe, thầy dẫn dắt câu chuyện mà cho chúng con gì? Không rời bỏ được. Có những hôm mà gì? Con muốn đi ngủ mà không thể ngủ được. Vì sao? Vì nghe những cái lời giảng của thầy nó cứ từng lời, từng lời, từng lời, nó cứ móc từ chỗ này, nó móc sang chỗ nọ, móc sang chỗ kia, giống như này là áo len, bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan, giống như gì? Lời giảng nó cứ như móc, móc chiếc áo gì? Giống như người vợ móc chiếc áo len cho chồng ở ngoài, ngoài xa trường, người chồng mặc vào thì thấy ấm áp, không chỉ ấm áp bởi chiếc áo trước mùa đông mà ấm áp bởi cái tình cảm của người ấy, người vợ hiền ở hậu phương vậy. Vì sao? Vì thầy nói thì nói thế này thôi, nói bằng tất cả cái gì, cái tâm. Cho nên cho dù bài pháp đó nó có gì, nó có trải qua 5 năm, 10 năm, thậm chí 100 năm, 1000 năm sau, nó vẫn gì, nó vẫn còn cái linh hồn, cái tâm của thầy ở trong đó. Cho nên ai mà gì, đồng tâm, đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh, nghe pháp là liền giống như, nghe y như là người chồng nhận được chiếc áo len của người vợ ở hậu phương đan gửi cho mình ở ngoài chiến trường á, lại kiểu thế. Cho nên là nhiều Phật tử nói nghe thầy giảng nó rất là gần gũi. Có người thì nói là thầy nghe cái bài thầy giảng, người ta nói luôn là gì? Thầy này đích thực là người gì? Người dân tộc nhưng không biết là dân tộc nào. Người ta nhắn tin, người ta bảo thế. Người ta bảo lời nói rất là gì? Mộc mạc, chất phát, thật thà. Thật thà không biết hay không, không biết có thật hay không, đánh dấu hỏi đã. Nhưng mộc mạc chất phát thì chắc là gì? Là đúng. Lời nói thì rất là gì? Quê mùa, đúng. Còn thật hay không các vị phải gì? Phải chiêm nghiệm, phải khảo cứu, phải tư duy xem nó có lợi ích hay không. Với chúng ta nếu có lợi ích thì đó là lời nói, lời nói thật, rất thật. Thế còn nếu không có lợi ích thì thôi, giống như gió thoảng qua tai mà thôi. Cho nên đấy, thì đôi khi có những người mà lại thích nghe gì, nghe dài, nghe cặn kẽ và nghe tỉ mỉ như thế. Họ nói là nhờ nghe pháp mà hiểu được Phật pháp, hiểu được kinh, được luật, được luận, hiểu được thế nào là tu hành, hiểu được thế nào là đệ tử của Đức Phật phải hành trì như thế nào. Nhưng có người, người ta cũng có một vài người, người ta bảo là ông thầy này ông nói dài, nói hoài, nói dai, nói mãi mà chả thấy gì đi vào chủ đề tí nào cả. Thôi, đây cũng là gì? Cũng là cái nhận thức của mỗi người. Nhưng mà thầy thì thường là đi theo số đông. Có nghĩa là thầy lên ngồi trên tòa giảng là thầy lấy số đông là gì? Là trọng điểm, là tâm điểm để mình hướng vào. Còn số ít những bậc tri thức, những người có trí tuệ, những người có kiến thức sâu dày rồi, người ta không nghe thầy giảng thì người ta nghe thầy khác giảng vẫn được mà, có sao đâu. Chứ những người có tri thức thì không cần nghe thầy giảng, người ta đọc sách, đọc kinh người ta vẫn hiểu mà, có sao đâu. Có nghĩa là không có thầy người ta vẫn có thể vào đạo được. Chứ còn những người mà gì, nước đổ lá khoai, nghe hoài, hỏi hiểu không? À, vỗ tay rầm rầm nhưng mà hiểu không? Chả hiểu cái gì cả. Cho nên những con người như thế là phải nói đi, nói lại, nói dài, nói hoài, nói dai, nói kỹ thì họ mới có thể thâm nhập được một chút. Tức là giống như là cái bình mà cái miệng nó gì, nó quá bé mà cái trong lòng nó quá to. Mình nếu mà cái miệng nó to thì mình rót vào một tí là nó đầy. Nhưng mà cái miệng nó bé cho nên chúng ta phải rót thật lâu thật nhiều, vì nó thì miệng nó bé cho nên rót nó còn chảy cả ra ngoài nữa, rớt ra ngoài nữa, cho nên cứ thế mà rót lâu thì nó cũng phải đầy cái bình to kia. Còn nếu mà chỉ rót một tí thôi thì nó sẽ chảy ra ngoài gần hết, nó chỉ được có vài giọt trong đó thôi. Cho nên các Phật tử nào mà là tầng lớp tri thức, cái trí tuệ nghe pháp ở đây hoặc là nghe trực tuyến hay là nghe lại bài giảng thì cũng hoan hỉ niệm tình lượng thứ cho. Và bây giờ mới chính thức vào lời dạy của tổ đây này. Đấy, cả tiếng đồng hồ mới chỉ là gì? Khải đề, gọi là mở đề mà thôi. Tiết này tổ nói là cách giữ, chỉ cho ta cách giữ vững tâm để không bị thoái chuyển. Tổ dạy là gì? Trong luận niệm Phật bảo vương tam muội có thuyết minh về thập bất cầu hạnh. Thập là gì? Là 10. Bất là gì? Là chẳng, là không. Chứ cầu hạnh là 10 thứ. 10 thứ gì? Bất cầu hạnh. Nghĩa là 10 hạnh không? Không cầu. Tức là có 10 hạnh không? Không cầu thì sẽ vào được đạo. Thì 10 hạnh đó là gì? Tí nữa chúng ta sẽ thấy tổ nói. 10 hạnh không cầu để phá 10 điều chướng ngại lớn. 10 điều chướng ngại này gồm nhiếp tất cả chướng ngại. Cho nên nếu nắm vững 10 hạnh không cầu đây thì tất cả chướng ngại đều phải tiêu tan. 10 hạnh ấy là. Đấy, chúng ta thấy bây giờ mình chính thức vào 10 hạnh mà tổ dạy là gì? Là chúng ta gì? Không cầu thì sẽ phá được 10 điều chướng ngại lớn. Đó. Nếu chúng ta cầu là bị chướng ngại, còn không cầu là phá được chướng ngại. Cho nên 10 cái điều này là gì? Thứ nhất, tổ nói là gì? 1. Thân không cầu không bệnh. Thân không đau bệnh thì tham dục dễ khởi, tức là dễ sinh đó. Tham dục sinh thì phá giới, thối thất đạo tâm. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, trong luận tổ dẫn, trong luận niệm Phật bảo vương tam muội, chính từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài còn tại thế, Ngài dạy cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia lúc bấy giờ, và sau này, lần kết tập kinh điển đầu tiên tại hang Bối Diệp, tôn giả A Nan, vị đại đệ tử đa văn bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trùng tuyên lại, có sự chứng minh của 499 vị đại A La Hán và cả tôn giả năm là tôn giả Nan là gì? 500 vị đại A La Hán tại hang Thất Diệp, hang Bối Diệp. Thầy sang Ấn Độ 2 lần rồi mà chưa được đến hang đó. Mong rằng lần thứ 3 sẽ được đến hang Thất Diệp. Các vị cứ chuẩn bị tinh thần đi, 3 hoặc 5 năm nữa thầy trò chúng ta lại có đủ duyên để làm chuyến nữa. À, lần vừa rồi sang Ajanta rồi, lần sau đến hang Thất Diệp, tức là nơi mà 500 vị thánh tăng A La Hán kết tập kinh điển lần đầu tiên sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Đó. Và tại lần kết tập kinh điển đầu tiên ấy, đại tôn giả A Nan, vị đệ tử đa văn bậc nhất trong tất cả đệ tử của Đức Phật khi còn tại thế đó, là người trùng tuyên lại tất cả tạng kinh, trong đó có kinh gì, Pháp Hoa kinh, Di Đà kinh, Hoa Nghiêm kinh, là kinh Hoa Nghiêm thì sau này kinh Đại Niết Bàn, kinh Dược Sư, rồi kinh A Hàm, vân vân. Đó thì trong luận Bảo Vương Tam Muội, các tổ giải thích lời Phật dạy, nói rằng có 10 thứ không nên cầu, tức là thập bất cầu hạnh đó. Thứ nhất là thân không cầu không bệnh, vì nếu không đau bệnh thì tham dục dễ sinh, mà tham dục sinh thì rất dễ gì, phá giới và thoái thất đạo tâm. Quả thật các vị ạ, không biết với các vị thế nào, nhưng riêng với thầy, mỗi khi thầy bị bệnh, kể từ khi xuất gia cho đến nay, chuẩn bị tròn 30 năm rồi, sang năm là tròn 30 năm, đến tháng 2 âm lịch sang năm 2024 là tròn 30 năm thầy xuất gia. Ngày 8 tháng 2 năm 1994, và sang năm là đến ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức là tròn 30 năm xuất gia. Thì từ khi xuất gia thì thầy nhận thấy rằng cứ cái lúc ốm đau bệnh tật, lúc đó là cái lúc thầy tu được nhiều nhất. Vì sao? Vì lúc đó mình mới có thời gian để dành cho bản thân mình. Còn cái lúc khỏe mạnh thì phải dành cho mọi người, dành cho tín đồ Phật tử, dành cho các công việc của giáo hội, dành cho các công việc gì, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, hoằng pháp, lợi sinh, tức là dành cho công việc của, dành cái thời gian lớn là dành cho mọi người. Tất nhiên dành cho mọi người thì cũng chính là dành cho mình rồi. Vì trong kinh Đức Phật dạy rồi, các tổ giảng ấy, làm lợi người tức là làm lợi mình, đem lại lợi ích cho người thì mình mới có gì, có chút công đức, có chút phúc báo, có chút gì, có chút căn lành, duyên lành ở trong đó. Còn nếu mà mình xuất gia mà chỉ chăm chăm làm lợi ích cho bản thân thì có lợi ích gì đâu. Cho nên người xuất gia là phải học theo Phật, theo chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, hy sinh mạng sống của mình vì chúng sinh, còn không từ nan cơ mà, huống chi là gian lao vất vả một chút không chịu được thì làm sao gọi là thực hành hạnh Bồ Tát được. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là giác hữu tình, đem những điều mình học được, mình tu được, mình làm được để hồi hướng cho chúng sinh, để ban cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được lìa khổ, được vui cơ mà. Đó, cho nên người xuất gia chân chính theo lời Đức Phật dạy là phải tổn mình để đem đến an vui, hạnh phúc cho mọi người, chứ không được hại người để đem đến an vui và hạnh phúc cho bản thân. Đó. Các Phật tử chúng ta không phải là người xuất gia cũng phải dần dần thực hành cái hạnh đó mới được. Không có là chúng ta nguy đó. Chúng ta cái gì cũng cầu cho mình, đi một về mười, đi tươi về tốt, dâng lên trên ban Phật có nải chuối xanh thôi, cầu đủ các thứ. Móc ở trong túi quần, xin lỗi các vị, móc trong túi quần mãi ra thì bỏ được vài cái đồng tiền lẻ mà cầu đủ các thứ, cầu đến cả tiếng đồng hồ vẫn gì, vẫn chưa thôi. Cầu đủ các thứ, là tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như nước của cà phê phin. Nghe mà vần thế, nghe mà hay thế. Ai mà đi cầu Phật mà cũng được như thế thì cả thế giới này không ai phải đi làm nữa, ai cũng đi cầu để cho gì, cho nó được. Rất không may cho họ là gì, Phật không gì, không bao giờ dung túng cho những kẻ lười biếng ngồi mát mà đòi ăn bát vàng. Có nhân quả rõ ràng Phật thuyết rồi. Anh muốn có phúc thì anh phải gì, tu phúc. Anh muốn giàu sang phú quý thì phải thực hành hạnh bố gì, bố thí. Anh bố thí càng nhiều thì anh càng có gì, có phúc lớn, có của nhiều. Đó, cho nên quan điểm của thầy thì sống cứ sởi lời. À, kiếp trước á, chắc là thầy keo kiệt bủn xỉn quá, cho nên á, lúc mới sinh ra là gia đình sinh vào cái gia đình gì nghèo cùng khổ sở túng thiếu, đến thì đến mong một cái bữa cơm trắng trộn với gì muối trắng và tí mì chính thôi mà ăn no một bữa chết cũng được, nhưng mà còn không được ấy. Nhưng mà từ khi xuất gia thì không cầu cái gì cho bản thân, cái gì cũng nghĩ cho gì mọi người trước, nghĩ cho nhân dân, nghĩ cho tín đồ Phật tử trước, không có nghĩ cho bản thân mình trước, nghĩ cho mọi người trước, thì dần dần thì cái gì mình cũng có, cái gì cũng có, chẳng thiếu cái gì cả. Nhưng mà quan trọng nhất là mình không được tham. Có nhưng mà không được tham. Có để làm các Phật sự, có để cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc nhiều hơn, thì có đó không phải là cái có tệ hại, cái có gì, cái có mang họa vào thân. Có mà mình lo cho một mình bo bo giữ lấy. Ví dụ như bây giờ Phật tử đem mà cúng vàng thầy, cái gì bảo cúng thầy thì thầy bảo ơ cái này người ta cúng tôi, thì thầy đem gì tích cóp, đem gửi ngân hàng, đem mua vàng, rồi đem mua đất, đem mua hết cái này cái nọ để cho bản thân á, là tích chữ để gọi là mình gọi là phòng thân á. Giống như thế gian người ta gọi là quân tử phòng thân, mà phòng thân cái kiểu đấy là phòng thân không phải kiểu của nhà Phật chúng ta. Làm vì mọi người, làm vì Phật pháp thì mình làm bao nhiêu cũng không đủ. Còn làm vì cá nhân mình thì làm cho dù một chút xíu thôi cũng đã sai với bản ý của Đức Phật rồi. À, cho nên các Phật tử chúng ta mới thấy rằng đấy, trong cái quá trình tu tập và tiến lên cầu đạo giải thoát, chúng ta phải gì, thực tập cái hạnh gọi là gì, vô ngã vị tha. Vô ngã tức là gì, không có cái tôi, không có cái ta. Đầu tiên là phải tập sự là không có cái tôi gì, không có cái tôi to tướng cái gì trước đây gì. Từ khi mình sinh ra, mới sinh ra lọt lòng, ví dụ như bà Mạnh chẳng hạn, đấy, đúng không? À, bố mẹ chưa đặt cho cái tên là Mạnh, à, Lò Thị Mạnh hay gì Thị Mạnh đấy thì không biết, đúng không? Đấy, chưa đại khái thế, chưa có cái tên là Lò Thị Mạnh đấy, thì người ta thì hàng xóm người ta bảo cái con Lò Thị Mạnh kia sao mày ghê gớm, sao mày độc ác, sao mày hung hiểm, sao mày gian xảo thế. Mình vẫn cứ cười sảng sặc, đúng không? Nhưng từ khi mà bố mẹ đặt cho mình cái tên là Lò Thị Mạnh chẳng hạn, ai mà động đến cái tên, nghe cái từ tên là Mạnh thôi, không biết có phải là Lò Thị Mạnh không, hay là gì, hay là Nguyễn Thị Mạnh, hay là Trần Văn Mạnh, hay là Đào Đức Mạnh, vân vân, cứ nghe thấy cái từ Mạnh thôi là à, mày nói xấu tao à? À, thế nghe dòng cái tai, nghe thật kỹ xem có phải nói Lò Thị Mạnh không. Đấy, nếu thôi không, cái gì không động đến Lò Thị Mạnh thì thôi kệ bố chúng mày, còn mày động đến Lò Thị Mạnh nhá, bà Nhất gì thì bét bà cũng gì sẵn sàng chơi khô máu với chúng mày luôn. đấy gọi là gì, cái tôi nó lớn quá, cái ngã nó to quá, Chính vì vậy cho nên không thể để cho bất cứ một ai có thể sỉ nhục mình, có thể làm tổn hại đến gì danh dự, đến uy tín và đến tên tuổi của chúng ta, vân vân. Nay chúng ta tu gì? Phật dạy chúng ta vô ngã, tức là phải không được thấy gì cái tôi là trước tiên đó. Đấy, nghe người ta nói là cái bà Mạnh ấy, bà ghê gớm lắm, thế là kệ xác nó đi, miễn là tôi không ghê gớm là được. Còn là Mạnh nào trên đời có biết bao nhiêu người tên là Mạnh, kệ nó, đi qua chả thèm mà để ý gì nữa. Giống như mình đi xe máy ở qua trên phố Hà Nội hay là Sài Gòn ấy, ở đây dừng qua đèn đỏ có nhìn thấy nhau một cái thì cũng nhìn thôi, xong đèn xanh bật lên và đường ai thì nấy gì nấy đi, chỗ ai rẽ đằng trái thì rẽ trái, rẽ phải rẽ phải, ai đi thẳng thì đi thẳng, coi như gì khách lạ qua đường mà thôi. Đấy, tập thực tập cái hành vô ngã nó phải như thế mới được các quý vị ạ. Nói như thế có dễ hiểu chưa? Dễ hiểu hả? Ở dưới xóm dưới làm sao ở xa nghe không rõ, sao mà nhìn thấy cứ ngơ ngơ lên thế. Lần sau đi sớm để ngồi lên trên này với thầy nhé. Hay là muốn dễ hiểu thì mang ghế lên đây ngồi bên cạnh thầy này, gần gần đây cho nó nghe cho rõ. Đấy, vô ngã chính là gì? Mình phải thực tập làm sao đó người ta nói xấu mình, nhưng mình phải nghĩ là gì? Mình không xấu là được. Người ta chửi mắng mình thì mình coi như là gì? Mình đang đi trả nợ. Vì trước đây vô thủy kiếp trước mình đã làm khổ họ, đã chửi mắng họ một cách oan khuất, cho nên nay thì họ gặp mình một cái là họ chửi mình, họ mắng mình. Cho nên nay chúng ta coi như là chúng ta đi trả nợ đi. Hoan hỷ, vui vẻ, tu được một chút công đức rồi, biết Phật pháp rồi, tức là tu được một chút công đức rồi, có được tí tiền rồi, công đức đó chính là gì? Quy ra thành tiền thì trả nợ cho họ cho nó xong. Đấy, hết. Họ chửi mình mà mình không phản ứng lại thế là xong. Đó. Giống như thầy cũng có mấy lần họ có người họ chỉ vả, họ chửi thầy, thậm chí thì họ còn đe dọa thầy, họ bảo là đưa thầy lên báo để bêu dếu thì cho cả thế giới biết. Mình nói A Di Đà Phật. Các bác viết được thì các bác cứ đi viết. Còn thầy thì thầy không làm những cái chuyện như thế, cho nên là tùy các bác thôi. Thầy làm là vì nhân dân, vì tín đồ Phật tử mà làm thôi. Nói về quy định pháp luật của nhà nước thì đúng là cũng có sai. Nhưng mà cái sai đấy không phải là cho cá nhân thầy, mà cái sai đấy là để cho thì hàng trăm người, hàng nghìn người, thậm chí hàng gì, hàng mấy chục nghìn người về chùa để thính pháp, nghe kinh, đoạn ác tu thiện. Những con người đó đều là con người Việt Nam, con lạc cháu hồng. Cho nên cái sai đó nếu xét ra với cái được cho đất nước này, dân tộc này, với cho đạo pháp, tức là đạo Phật đó, Phật giáo của Việt Nam, cái sai nó có một mà cái được nó cả 1000. Các bác cứ đi để cân đối. Nếu bác cảm thấy bác sau cái ngày hôm nay nói chuyện với thầy mà bác vẫn gì muốn đi viết về thầy để cho cả thế giới biết thì đấy là việc của bác. Còn thầy chỉ xin các bác gì hãy để cho thầy được làm việc thiện vì nhân dân, vì đất nước, vì đạo pháp, vì dân tộc, thế thôi. Nói thế là thôi, thế là xong. Mấy hôm sau về chả thấy người ta viết gì nữa, chắc là hiểu rồi. Đấy, nếu lúc đó chúng ta gì cũng căng lên, cũng bảo gì tôi làm là gì vì dân tộc, vì đất nước, tôi sợ gì ông, quan hệ của tôi đầy, mày viết được thì tao gì tao cũng đi dập được, vân vân, thì khẩu chiến với nhau chết toi luôn đó. Tức là mình đưa cái tôi, đưa cái ta, đưa cái ngã ra với họ đó, chết ngay. Hai bên quánh nhau không biết bao giờ mới có điểm dừng. Cho nên mình chỉ đi xin thôi. Quan điểm của thầy là người ta chửi mình, người ta mắng mình, mình cứ trước tiên là mình cứ nhận sai đã. Còn cái đúng cái sai thì có pháp luật, có gì, có cả biết bao nhiêu trăm người, nghìn người, họ thì họ sẽ là con người gì người cầm cân nảy mực phán xét cái chuyện đúng sai của mình sau này. Còn quan trọng nhất là việc mình làm không vì cá nhân, không vì lợi ích nhóm, không vì bản thân mình là được. Đó. Tôi nhớ một cái lần nghe những cái cụ tổng cụ nói, không vì lợi ích nhóm, không vì cá nhân thì tất cả cái sai đó có thể gì? Có thể bỏ qua được. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, trong cuộc sống, trong cái sự tu tập của chúng ta, chớ có cầu gì, lúc nào cũng cầu bình yên, cầu mạnh khỏe, cầu trường thọ, cầu tiền tài, cầu công danh, cầu sự nghiệp. Nếu lúc nào cái gì chúng ta cầu cái lúc nào cũng được á, thì chúng ta rất dễ đi vào con đường gì, cống cao, ngã mạn, kiêu căng và bỏ mất gì, bỏ mất cái hạnh tu của Phật đã dạy. Đó. Ví dụ thầy lấy ví dụ này, nếu mà không bệnh ở đây là Phật dạy và các tổ dẫn chứng và giảng gì, nếu mà cầu không bệnh thì lúc đó thì tham dục sẽ dễ sinh. Các vị thấy không? Biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu gia đình tan rã, bao nhiêu đứa trẻ gì mồ côi, không bố không mẹ, thực ra nó không phải mồ côi đâu, nhưng mà nó sống như là đứa trẻ mồ côi, vì chính vì bố mẹ gì bỏ nhau, bố mẹ ly hôn vì sung sướng quá. Các cụ ngày xưa nói là gì, sướng quá thì mới hóa cuồng, hóa dồ, hóa dại, hóa gì, hóa điên, hóa khùng, hóa gì, ăn chơi trác táng. Cái lúc còn bần cùng nghèo khổ thì vợ chồng yêu thương nhau, lúc đó thì đúng quả là gì, một mái nhà tranh, hai trái tim vàng thật. Nhưng khi có miếng ăn miếng để, có nhà lầu xe hơi một cái, thì chồng cũng nghĩ rằng là mình có phúc lớn, mệnh lớn, sống với cái con mụ già ấy. Con mụ già tức là con gì? Con vợ đó. Sống với con mụ già đó nó chán lắm. Đi ra đi vào, mỗi lúc nhìn thấy nó mà nhìn thấy gì? Thấy chán, thấy ớn cả người ra. Đi ra ngoài đường thì gì? Bao nhiêu cô gái 18 đôi mươi, mắt xanh mỏ đỏ, tóc lò xo. Nó săn, nó đoán, nó mồi, nó chài. Uống nước nó cũng rót, nó dâng đến tận gì? Tận mồm cho mà uống, cho nên là sướng. Cái con vợ nhà mình cứ về là nó gì? Lẩm bẩm, nó phâm, nó phổi, cho nên là gì? Ghét. Nhưng không hiểu rằng á, nhờ có cái gì, xin lỗi các vị, nói nó hơi thực tế một tí, nhờ cái con vợ gì, có cái con vợ xề, con vợ già của mình á, thì nay mình mới gì? Mới được như thế này. Nhờ có cái con vợ già của mình á, nó chắt chiu, nó tần tiện, nó dành dụm, và nó gì? Nó khuyên chồng biết đầu tư cái gì, biết dừng cái gì. Cái gì nên đầu tư, cái gì không nên đầu tư. Thì bây giờ mới có gì? Mới có sự thành công, huy hoàng, phát triển rực rỡ như ngày hôm nay. Nếu không có cái con vợ già ấy, thì hôm nay có khi vẫn là kẻ gì? Cái kẻ lang thang, miếng ăn chưa đủ, áo mặc chưa sạch. Vậy mà khi mới có thì có rồi một cái thì lại quên đi tình xưa nghĩa cũ. Giống như cái bài hát đó, chuyện tình Lan và Điệp, chúng ta biết vì sao mà Điệp hay Lan đi tu nhỉ? Hả? Cái bài hát đó họ nói thì tuy nó không đúng đâu, nhưng mà thôi thì cũng tạm thời để dẫn chứng. Vì sao mà Lan hay Điệp đi tu? Lan ơi đừng lắn lùng khép cổng, cái gì đấy hả? Lan đi tu đúng không? Lan đi tu. Điệp lúc đầu là một anh chàng sinh viên, nhà rất là nghèo. Được Lan là đi làm và kể cả xin tiền bố mẹ để nuôi cho Điệp đi lên phố để học. Hai người yêu thương nhau rất là tha thiết, nhưng mà hứa với nhau là học xong sẽ cưới, Điệp sẽ cưới Lan làm làm vợ. Nhưng mà lên đô thành thì sống cái cảnh xa hoa liền là bị cuộc sống đô thành nó làm cho lung lạc, làm cho siêu vẹo, làm cho thay đổi. Cho nên là chơi với cái một cô con gái nhà giàu tỷ phú ở thành phố, xấu như con gì, nhưng xấu như con ma nơ canh, nhưng mà nó lại tiền nó lại nhiều, cho nên là bỏ người yêu ở quê để theo con gì, con ma nơ canh nhiều tiền ở trên phố. Nhưng sau khi cưới về rồi á thì mới thấy gì, nó coi cho chẳng ra cái gì, giống như cũng chỉ như là gì, giống như là cái cảnh gọi là chó chui gầm chạn mà thôi. Lúc đó mới thấy đau, thấy buồn, thấy khổ và thấy gì, thấy tiếc cái tuổi trẻ được gì, được người yêu là Lan chăm sóc yêu thương tận tình và giúp đỡ, cho nên mới lúc đó mới đi quay về quê mới để tìm Lan. Thì nhưng mà Lan đã gì, đau quá cho nên đã xuất gia đi tu mất rồi. Tất nhiên câu chuyện này nó không có thật, nhưng mà cái người ta viết cái bài hát đó. Nhưng mà thôi qua đây để mọi người ta lớn tuổi đây đại khái đều ai cũng đã từng nghe bài hát đó rồi. Thế nào nhỉ?
Tôi kể người nghe chuyện Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng lúc tuổi còn thơ. Hai đứa thường mộng mơ.
Hết rồi. Thế thôi. Cái gì nó hay, nó ngon thì phải gì? Ăn ít ít thế nó mới gì? Nó mới thèm thì mới ngon. Đấy, đại khái thì cái bài hát đó nó như thế, mà các ca sĩ nó hát nó còn ngọt ngào, nó còn gì? Nó còn hay hơn rất là nhiều. Đấy, chúng ta thấy lúc nghèo cùng khổ sở thì yêu thương nhau, chung thủy với nhau. Lúc giàu sang phú quý vinh hiển rồi thì quay lưng bỏ mặc phụ cái tình cảm của nhau. Cho nên chính vì vậy mà ông thì mới có cái chuyện là ở xã hội nó có cái chuyện gì, ông ăn chả thì bà ăn nem. Đến cái mức cùng cực rồi bắt đầu thì mới đưa nhau ra tòa. Lúc đấy chỉ khổ mấy đứa trẻ có cha có mẹ mà như là không thôi. Cho nên nay các vị đi chùa, đi tu, đi học Phật, tu Phật thì phải nhớ cái điều đó. Đừng có để cho gì, những cái dục vọng quay cuồng, đừng có để cho cái tâm tham ái, đừng để cho cái tâm vọng động nó gì, nó đi quá giới hạn, nó làm cho gia đình chúng ta khổ. Mà gia đình khổ tan nát thì xã hội cũng sẽ gì? Sẽ bất gì? Bất an, bất ổn ở trong đó. Cho nên người học Phật của chúng ta là phải tự mình tu tâm dưỡng tính, tự mình phải đóng góp vào cái sự an yên của xã hội. Bằng cái cách là gì? Làm cho gia đình chúng ta được hạnh phúc, tức là chúng ta đã và đang góp phần làm cho xã hội này được gì? Được bình an và phát triển bền vững vậy. Đấy, không cầu bệnh tật, để cho còn chúng ta còn biết được rằng gì? Đức Phật nói là gì? Sinh già bệnh chết. Đến khi bệnh á, chúng ta mới lo là gì? Đến khi chết không biết chúng ta đi về đâu. Cho nên chúng ta mỗi khi bệnh như vậy chính là một liều thuốc cảnh tỉnh cho chúng ta rằng chớ có gì coi thường già bệnh chết, mà ăn chơi trác táng, mà phung phí tiền tài của cải, mà coi thường gì đạo đức phẩm chất lối sống tốt đẹp của thế gian. Đấy, cho nên ốm đau không may, mỗi khi chúng ta ốm đau chúng ta phải gì? Quán tưởng rằng đây chính là một bài học, đây chính là một lá thư mà Diêm Vương Ngưu Đầu Ngục Tốt gửi đến để cảnh báo cho chúng ta rằng, ví dụ như thầy chẳng hạn, mỗi lúc ốm thầy tự cảnh báo mình là Diêm Vương gửi cho thầy một lá thư. Này thầy Thịnh ơi, tôi cảnh báo cho thầy biết nhé, cái già nó đang đến với thầy rồi nhé. Cái bệnh bất cứ lúc nào nó có thể đến với thầy nhé. Và cái chết cũng tương tự như thế, nó có thể đến với thầy bất cứ lúc nào nhé. Cho nên nếu mà thầy là người tu Phật thật sự thì đừng có gì, đừng có tham. Hãy sống vì mọi người, hãy sống vì tín đồ Phật tử, hãy sống vì nhân dân, hãy sống vì đất nước dân tộc này để mà hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Chứ đừng có hưởng thụ cho cá nhân, đừng có mà bo bo lo giữ cho bản thân. Như vậy đến lúc chết sẽ chẳng mang được nó đâu, mang chẳng mang theo được cái gì đâu. Đấy chính là gì? Thấy lá thư Diêm Vương gửi đến cho mình, nằm trên giường bệnh, mình lại phải tự cảnh tỉnh mình rằng á, nay ta bệnh, chắc gì đã qua khỏi. Cho nên á, cái lúc đó là cái lúc mà thầy phải niệm gì? Niệm Phật nhiều nhất. Không biết các quý vị lúc ốm có niệm Phật được nhiều không? Nhưng thầy mỗi khi thầy ốm là thầy niệm Phật rất là nhiều. Lúc khỏe thì thầy phải đi làm công việc Phật sự, cho nên không có thời gian niệm Phật nhiều. Nhưng mà mỗi khi ốm đều phải lo rằng mình có thể chết bất cứ ngày nào, chết bất cứ giờ nào, thậm chí chết bất cứ phút nào. Cho nên niệm Phật cho thật nhiều. Và với cái 48 đại nguyện của Đức Phật mình đã được học, được đọc, được tu, được giảng cho các Phật tử, và mình vẫn tin tưởng một cái điều niềm tin bất diệt tuyệt đối rằng là gì? Bất cứ lúc nào con lại nhắm mắt xuôi tay, nếu con không tham lam của cái danh vọng chức tước trong thế gian này cho bản thân, nếu con vẫn gì giữ được cái một niệm hoặc 10 niệm như Đức Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, trước khi nhắm mắt xuôi tay xả bỏ báo thân, chỉ cần được một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, 1 đến 10 câu như thế, A Di Đà Phật cũng sẽ gì hiện ra trước mắt để thần tiếp rước thần thức của những người niệm Phật ấy để theo sau gót Phật vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên á, chính vì nghĩ như thế, nhớ nguyện của Phật như thế, vì vậy mà mỗi khi ốm đau bệnh tật đến, chính là cái lúc mà thầy nhất định phải niệm Phật cho bằng được. Cho dù nó bệnh khổ đến đâu, bệnh đau đến đâu, cũng phải nhất định phải niệm Phật cho bằng được, và niệm Phật cho thật thật nhiều. Niệm Phật cho bất cứ mình có đứt hơi thở bất cứ lúc nào, thì cái niệm cuối cùng của mình vẫn là niệm A Di Đà Phật. Và điều quan trọng, thầy tin rằng niệm cuối cùng của mình là niệm A Di Đà Phật ấy, thì A Di Đà Phật sẽ chẳng bỏ đại nguyện, sẽ gì luôn giữ lời hứa của mình với Đức Thế Gian từ Đại Vương Như Lai khi còn hành Bồ Tát đạo làm pháp tạng tỳ khiêu phát nguyện đó. 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18, chúng ta nhớ 48 đại nguyện thì nguyện thứ 48, pháp tạng tỳ khiêu đối trước Đức Thế Gian từ Đại Vương Như Lai mà phát nguyện rằng: nguyện Đức Thế Tôn làm chứng cho con phát nguyện là gì? Nếu sau khi con thành Phật, có chúng sinh nào nghe thấy danh hiệu của con mà vui mừng tin tưởng, tín thọ phụng hành, xưng niệm danh hiệu con từ 1 niệm đến 10 niệm, người đó đem công đức ấy để phát nguyện vãng sinh về thế giới của con. Nếu con không gì không hiện thì hiện ra trước người đó để tiếp rước thần thức của người đó vãng sinh về thế giới của con, thì con thề không thành chính giác. Cho nên bám vào cái đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo làm pháp tạng tỳ khiêu ấy, lúc đó chúng ta phải gì? Phải nhất tâm để niệm Phật. Tất cả mọi sự, mọi việc ở thế gian chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, đã cống hiến hết rồi. Ví dụ như các thầy thì làm chùa, tô tượng, đúc chuông, hoằng pháp, giáo hóa, lợi sinh, đã cố gắng gì? Hết sức mình rồi. Phật tử chúng ta ở tại gia cũng thế, lo cho vợ, lo cho chồng, lo cho con hoặc lo cho bố mẹ. Con cái thì lo cho bố mẹ thì lo cho con cái. Đã lo gì? Hết khả năng, hết trách nhiệm của mình rồi. Nay ốm trên giường bệnh, buông tất cả đi. Chỉ cầu là gì? Sớm được vãng sinh, không cầu chi khác. Nếu mệnh còn thì tự nhiên cũng sẽ gì? Tiêu trừ nghiệp chướng mà khỏe mạnh trở lại. Mệnh hết thì nhẹ nhàng theo sau gót Phật về thế giới Tây Phương. Ở lại thế giới này nói thật với các quý vị chứ, khổ lắm. Cho dù có giàu sang phú quý vinh hiển đi chăng nữa, cũng chỉ có được gì? 70-80 năm là hết mà. Đến năm khoảng 70-80 tuổi các vị muốn ăn là có ăn được nhiều nữa không? Muốn đi có đi được nhiều nữa không? Muốn hưởng thụ cũng có hưởng thụ được nhiều không? Cũng không luôn. Đấy là 70-80 tuổi. Nếu mà còn 100 tuổi đến 100 tuổi, xin thưa các quý vị, sơn hào hải vị đặt lên đầy mâm, gắp lên rồi lại đặt xuống ấy mà. Ăn vào thì nó lại gì? Lại ngấy. Ăn vào thì nó lại gì? Lại bồn nôn. Ăn vào thì nó lại không? Không vào nữa. Cho nên sơn hào hải vị có đặt trước mặt gì? Bày la liệt như là yến tược của vua thì cũng không, không dùng được nhiều nữa là. Quần áo lụa là có nhiều đến đâu, đẹp đến đâu thì ngày cũng 1-2 bộ là cùng thôi. Thay lắm thì gì? Mệt nhiều, đúng không? Cho dù là con cháu nó có thay cho hay là người ở nó có thay cho đi chăng nữa, thay lắm cũng mệt. Làm sao một ngày mà thay đến mấy lần thế? Tao mệt lắm, để cho tao thở. Lúc đó thì dành thời gian để thở còn chẳng gì, còn chẳng được, huống chi là nó thay quần áo đẹp cho thì cũng có mặc được đâu, mà có ai ngắm đâu. Ai ngắm không? Cụ già 80-100 ấy, đúng không? Ai ngắm đâu. 18-20 thì bảo con trai thì muốn gì? Muốn cho nó hoành tráng để ra đường thì có mấy cô tóc xanh mỏ đỏ nó ngắm. À, con gái 18-20 xinh xắn thì còn cho mấy cậu con trai thì nó nghĩa. Đó. Bên thì ngắm, bên thì nghĩa nhau. Sau khi thấm thía nó mới gì? Nó mới khổ như bây giờ chứ, đúng không? Đấy. Nếu không thấm thía thì nó không khổ như bây giờ. Nếu bây giờ các vị ngày xưa không ngắm, không nghĩa, không thấm, không thía thì bây giờ thì lớn lớn như các cụ này lên tuổi hòa thượng này này. Ôi dồi ôi, đi đâu chẳng hoan hỉ à. À, các vị như là ni trưởng, ni sư rồi. Ôi dồi ôi, đi đâu thì bây giờ thầy thì mới là đại đức rồi, đến A Di Đà Phật, bạch hòa thượng à. Ôi dồi ôi, A Di Đà Phật, bạch ni sư à, bạch ni trưởng à. Sướng chưa? Nhưng khổ vì ngày xưa ngắm nghĩa thấm thía cho nên bây giờ mới chịu là cái gì? Thấy cái ông đại đức nhỏ nhỏ bằng tuổi con, tuổi cháu mình thôi, nhưng mà mình vẫn A Di Đà Phật, bạch thầy sưng, sưng con. Nếu mà các vị ngày xưa mấy chục năm trước mà xuất gia tu hành, bây giờ làm hòa thượng, làm thượng tọa, làm ni trưởng, ni sư, thì có phải bây giờ thầy chẳng nhìn thấy, chẳng quỳ dưới chân các vị ấy sao? Chẳng cầu pháp nơi các vị ấy sao? Nhưng mà khổ. Đấy, ngày xưa lúc tuổi trẻ, nó lại muốn nhìn gì? À, muốn cưỡi ngựa xem hoa. Cho nên xem hoa đẹp quá cho nên bị gì? Bị chết mê, chết mệt ở nơi vườn hoa đấy, không biết đường. Không biết đường về. Đường về đó là đường về nhà. Đường về nhà với Đức Phật đó. Về nhà Phật Pháp đó. Đó. Cho nên thôi, chuyện nó qua rồi. Thầy nhắc lại làm cho con thêm buồn. Có người mấy tháng trước đến hỏi thầy, bạch thầy, bây giờ thầy còn nhận người xuất gia không? Tôi bảo có. Thầy có nhận con không? Tôi bảo cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ bạch thầy, con còn ít tuổi, mới có 82 ạ. Ôi dồi, đấy, 82 rồi bạch thầy, con còn ít tuổi, mới có 82. Đó. Thế thầy hỏi, thế bây giờ cụ lên chùa cụ còn đọc kinh được không? Dạ bạch thầy, mắt con tối, bây giờ con không đọc kinh được nữa, nhưng mà con niệm Phật rất là giỏi. Và mỗi ngày cụ niệm Phật được khoảng áng áng khoảng bao nhiêu chàng? Dạ bạch thầy, mỗi ngày con niệm Phật cũng phải chừng được 3 chàng. Đấy, cả ngày bảo đọc kinh thì mắt tối rồi không đọc được nữa, hỏi niệm Phật được khoảng áng áng một ngày được bao nhiêu chàng? Được 3 chàng. 3 chàng mới có mấy trăm câu? Một chàng là có 108 gì? Một câu Phật hiệu. 3 chàng là 300 câu, 3824 mới có 324 câu Phật hiệu trong một ngày. Thế mà đi đòi xuất gia. Thế bảo con còn trẻ mà con mới có gì 82 tuổi thôi. Tôi bảo thôi, các cụ ạ, lớn tuổi rồi tu tại gia thôi. Thỉnh thoảng có khóa tu thì lên chùa niệm Phật nghe kinh, hoan hỉ rồi. Xuất gia bây giờ các chùa khác thì thầy không biết, nhưng chùa của thầy là còn phải học được, còn phải làm công quả được, chấp tác được, và đặc biệt còn phải học được. Trải qua một thời gian 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm mới làm thầy được chứ. Mà đấy là phải gì? Xuất chúng mới có thể làm thầy được. Xuất ra mà không làm cái bậc thầy mô phạm cho thiên hạ, cho chúng sinh, cho tín đồ Phật tử ấy, thì xuất ra như thế có thể là tội thêm. Cho nên thôi cụ cứ tu tại gia đi là quý rồi. Còn xuất ra đúng nghĩa thì nó khó lắm. Cho nên thôi Phật tử cứ hoan hỉ tu tại gia. Thế bảo rằng thế con tu tại gia con sợ con không được vãng sinh. Con nghe thầy giảng con chỉ sợ con không được vãng sinh, con đọa ba đường ác thì chết. Thế bảo cụ sợ đọa ba đường ác, cụ muốn vãng sinh. Mà mỗi một ngày cụ được có ba chàng niệm Phật, cụ trả cái nợ một ngày ba bữa cơm của cụ chưa chắc đã gì, đã đủ. Ba chàng niệm Phật nhưng chắc nhất tâm chưa? Hay là niệm gì? Đầu môi chóp lưỡi niệm cho gì? Cho qua. Niệm cho có túc số. Niệm cho nó có gì? Gọi là có niệm Phật. Niệm trên đầu môi chóp lưỡi thì công đức vẫn có, nhưng mà chỉ gì? Có chút xíu thôi các quý vị. Đó. Giống như người đến đây nghe giảng nhưng mà từ sáng đến giờ vẫn cứ gì? Bên này. Nghe người ta vỗ tay thì mình cũng vỗ tay. Chứ chả biết người ta vỗ tay cái gì. Thậm chí thầy nói là đấy, lên giảng nghe giảng từ lúc sáng đến giờ, chả nghe được câu gì, có đúng không? Vỗ tay. Thế là vỗ tay, đấy. Thế là vỗ tay xong một cái nghe người ta vỗ tay. Giật mình tỉnh dậy không biết vỗ tay cái gì, mình cũng vỗ tay. Đấy, các cụ thấy không, các Phật tử thấy không? Đấy là, cho nên á, học Phật là phải gì? Phải thuần nhất, phải chính tâm và phải tinh tiến, phải để ý vào. Đó. Trong quá trình tu tập chúng ta đừng có cầu là gì, không có bệnh tật. Như ở đây á, tổ dẫn trong luận Bảo Vương Tam Muội nói nếu không bệnh tật á, thì sẽ dễ sinh tham dục. Mà tham dục á, thì rất dễ bị phá giới, thoái thất đạo tâm, không tu được. Đấy. Cho nên á, mỗi khi ốm đau, bệnh tật, chúng ta mới nghĩ tới gì? Cái đau, và nghĩ tới cái gì? Cái chết. Các vị có ai sợ chết không? Có không? Có không giơ tay xem nào. Ôi, đại đa số người trong này không sợ chết. Vì có một số người rất nhỏ sợ chết giơ tay thôi. Đại đa số không sợ chết. Đúng không? Đúng cái gì? Gớm. Vừa nhức đầu sổ mũi một chút là gì? Mày cho tao đi viện ngay, không có tao chết ra đây thì đấy, sợ, sợ chết. Vừa nhức đầu sổ mũi gọi con đến để đưa đi, đi viện đi khám không có, sợ chết. Nói thật đấy. Đại đa số chúng ta đến đây là vì sợ chết đấy. Nói thẳng luôn, thẳng tuyệt như thế luôn cho nên... Ai giận thì giận, ai dỗi thì dỗi, kìa dỗi trưa nay không ăn cơm thì càng còn. Thật mà, dỗi trưa nay không ăn cơm thì càng còn, để tối thì tối người khác ăn tiếp. Thôi nói vui thế thôi, ai lại đến nỗi thế đúng không? Đó, nhưng mà nói thật với các vị, đại đa số đến đây là vì sợ gì? Sợ chết, hoặc là sợ người thân mình chết. Không có mấy người đến đây là vì cầu đạo thật đâu. Đó. Không tin chiều nay mà xem ra tranh nhau ở ngoài cái gì? Ngoài cổng bảo vệ ấy. Đấy. Không thể nói thật với không tin chiều nay cứ ra đấy mà xem. Ra đó thì mới xem chúng ta sợ chết như thế nào. Thầy bảo là không có bệnh gì thôi, không phải lấy để cho người có bệnh người ta lấy thuốc người ta uống. Không. Cứ miễn là gì? Thấy người ta lấy mình cứ lấy đã. mình không có bệnh thì uống gì hỏng bệnh. Cho nên đấy, tranh nhau vào để lấy khổ lắm. Thực sự là gì, nhiều người vẫn sợ chết, nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta biết sợ chết thì chúng ta phải biết rằng tất cả các con vật nó cũng đều sợ gì, sợ chết. Con gà tuy là chúng ta nuôi nó, con chó tuy là nuôi nó, con lợn tuy chúng ta nuôi nó, chúng ta có quyền bán, có quyền gì, có quyền giết nó theo pháp luật của thế gian, đúng không? Pháp luật của thế gian quy định là chúng ta nuôi con gà, nuôi con lợn, nuôi con trâu, con bò, con chó, con mèo trong nhà. Luật pháp Việt Nam là gì? Quy định là chúng ta có toàn quyền để sử dụng, để sở hữu cái con vật đó. Chúng ta có thể giết nó để làm thịt, bán nó để lấy tiền. Pháp luật không? Không cấm. Như nước ngoài một số quốc gia đó, con chó, con mèo, con vật nuôi trong nhà, giết thì sẽ bị đi tù. Bán cũng phải được gì? Được bán đúng theo quy định pháp luật của đất nước họ. Nếu bán cho lò mổ là bị gì? Bị xử cả hai. Đó, còn bán cho người khác nuôi thì được. Đấy, ví dụ như Đài Loan, cấm giết chó và giết mèo, đưa vào luật Hà Nội. Cho nên nếu mà ai mà nó, pháp luật họ bắt được giết chó, giết mèo là họ ra tòa xử 3 năm đến 7 năm tù. Đấy, Việt Nam chúng ta thì pháp luật là không quy định cái đó. Cho nên là chúng ta giết nó một cách gì? Rất là vô tư. Nói là tao nuôi mày thì bây giờ mày phải nuôi tao, cho nên gì, cầm dao và cắt cổ con gà và thọc họng con lợn là một cách gì không thương tiếc gì cả, mặc cho nó kêu oai oái, nó kêu đau, nó kêu sợ, nó kêu là gì, ông ơi cứu con với, mọi khi ra cứ cho nó ăn, kêu ông chả thấy ông cứu, gọi bà. Bà hay đi cho nó ăn. Bà ơi cứu con với. Nhưng nó cứ tưởng rằng bà đến cứu nó. Hóa ra được một tí nó mới thấy là gì? Bà hoặc ông đứng lên để nhận tiền từ kẻ lái gì? Lái buôn, lúc đó nó mới gì? Nó mới phát hiện ra ông bà chủ đã gì? Đã bán đứng mình rồi. Bao nhiêu ngày tháng ở với ông bà chủ. Ông bà chủ thương mình, yêu mình, cho mình ăn, tắm cho mình mỗi khi mình bẩn ở trên thân thể. Rồi mùa đông thì lấy gì? Lấy rơm, lấy cỏ để nót cho mình ngủ. Mùa hè nóng quá thì còn lấy quạt để quạt cho mình nữa. Cho nên mình cứ nghĩ là ông bà chủ thương mình nhất. Cho nên mình cũng sẽ thì phải thương ông bà chủ nhất trên đời. Nhưng một ngày nào đó mới thấy là không phải ông bà chủ thương mình là thật đấy, thật lòng. Mà ông bà chủ thương mình là giả, thương mình vì cái túi tiền của ông bà chủ. Cho nên lúc đó nó mới gì? Nó mới buồn, nó mới tủi, nó mới hờn, nó mới cay, nó mới hận, nó mới căm thù. Oan gia trái chủ sinh ra từ đó. Các quý vị ạ. Nếu tự tay chúng ta giết hại nữa thì nó còn càng gì? Càng căm thù nữa. À, giống như cái câu chuyện mà viên án về tiểu thố lúc nãy thầy kể đó. À, cho nên, khi chúng ta bệnh tật, chúng ta phải nghĩ tới chúng sinh cũng gì? Cũng bệnh tật. Khi chúng ta gì? Ham sống sợ chết, chúng ta cũng phải nghĩ cho gì? Tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết. Chính vì vậy ngày xưa khi còn học trên ghế trung cấp, trường trung cấp Phật học Hà Tây, thầy một lần thầy ốm gọi thập tử nhất sinh. Ốm đến nỗi mà đi ra bệnh viện, bác sĩ không truyền được, nó không vào ven, truyền nó không vào nữa. Vì thì nó suy nhược cơ thể, ngày ăn có một bữa, mà đạp xe đạp đi vòng quanh giữa chùa rồi lại chùa Ngọc Tân, ở Yên Sở Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa bây giờ là Hà Nội đó, đạp ra chùa Mỗ Lao ở chỗ Hà Đông. Rồi lại ăn cơm chứ đạp xe đạp về Quốc Oai học bổ túc xong lại đạp xe đạp về chùa Yên Sở, cứ như thế, cứ nó đi như là một cái hình tam giác, cứ như thế đi đạp xe đạp một ngày 60-70 cây số đạp xe đạp đi học như thế, nhưng mà cứ thế thôi. Cho nên lại ăn một bữa nữa, Ngày đó chỉ trai giữ giới, gọi là sáng không ăn, tối không ăn, ăn duy nhất một bữa. Cho nên thân thể nó mới gầy còm, thân hình tiều tụy xuống. Vì vậy mà đến cái lúc mà nhiều quá kiểu nó kiệt sức ấy. À, đi viện thì ốm rồi đi viện thì vào viện bác sĩ họ lắc đầu họ bảo là cái này phải bồi bổ lên thì mới gì nó mới có sức khỏe, mới truyền nước được, mới tiêm được, thế này thì chắc không được. Bác sĩ lắc đầu bảo với y tá bảo là phải nói với thầy phải ăn tẩm bổ vào mấy ngày sau mới có thể truyền nước được, mới có thể ấy được. Thế mình nhất định không ăn. Bác sĩ bảo đến bệnh viện thì các thầy phải nghe gì? Nghe bác sĩ. Nhưng mình bảo với bác sĩ là thôi, nếu mà không chữa được thì thôi thì cho nhà chùa gì? Xin đi về để gì? Để mất ở chùa. Thế cô y tá cô thương quá, cô cứ khóc. Cô cứ khóc, cô bảo là thôi chăm sự nhờ bác sĩ cứu gì? Cứu thầy với thầy gì? Thầy lên giảng pháp là cho bọn em thầy giảng hay lắm. Cho nên là thôi thầy cứu... bác sĩ là cứu thầy để cho thầy khỏe, sau này thầy còn giảng pháp cho gì cho các Phật tử nghe. Thế bác sĩ bác bảo là nhưng mà muốn cứu nhưng mà nhà chùa phải gì phải nghe chứ. Bây giờ nhà chùa kiệt sức như thế thì truyền nước nó không vào, tiêm nó không vào nữa, thì bây giờ phải gì phải ăn vào nó mới có sức chứ. Bây giờ đi viện mà nghe bác sĩ thì nhà chùa bảo nhà chùa chỉ ăn chay, nhà chùa chỉ ăn cháo thì cháo chay thế thì làm sao mà bao giờ cho khỏi được. Mình nhất định không. Nghĩ là gì? Nếu mà mạng sống của mình mà gì? Sống trên mạng sống của chúng sinh thì mình sống cũng bằng thừa. Mình là một tu sĩ, là đệ tử của Đức Phật, mang cái gì? Mang cái thông điệp từ bi đến với muôn loài chúng sinh. Nay vì thân mạng của mình là ăn thịt chúng sinh để được mạnh khỏe, để được sống trường thọ ở thế gian, thì cái thông điệp từ bi của Đức Phật đấy nó có ý nghĩa không? Nó có đích thực không? Không có ý nghĩa gì cả. Cho dù sống có đến 100 tuổi nhưng mà không thấy đạo thì không bằng sống một ngày. Một ngày mà thấy đạo, một ngày sống tốt hơn. Đấy. Nghĩ như thế cho nên đấy, nhất định không? Không ăn vào lúc đó thì cứ một lòng là gì? Ngày đó thì chưa niệm Phật sâu như bây giờ. Ngày đó là chuyên hay tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên là chỉ khấn nguyện với Đức Phật và chư Bồ Tát là gì? Nếu đời này, kiếp này mà con không đủ duyên để sống để hoằng truyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa nữa thì thôi. Con sẵn sàng ra đi nhưng xin được cho con được về chùa để con đi. Tức là mất ở chùa chứ không mất ở bệnh viện. Cứ khấn nguyện trong tâm như thế. Thế là nằm nó thiếp đi. Nằm nó cứ thiếp, nó thiếp đi. Nhưng mà trong tâm thì lúc đó cứ thế là niệm gì? Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Ngày đó thầy chưa niệm Phật sâu như bây giờ. Vì ngày đó là tụng kinh Pháp Hoa, chỉ kinh Pháp Hoa, cho nên nguyện là gì? Đời đời kiếp kiếp là gì? Là đi đến đâu cũng sẽ gì? Tu tập và hoằng truyền kinh Pháp Hoa. Cho nên lúc đó là lại hay nghe Đức Đệ Tứ Pháp Chủ bây giờ này, là trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng đó. Ngày xưa là Hòa Thượng hay giảng kinh Pháp Hoa. Đặc biệt cụ giảng bộ kinh Bổn Môn Pháp Hoa Kinh á, cho nên nghe rất là nhiều. Vì vậy mà lại thâm tín kinh Pháp Hoa nữa, có duyên với kinh Pháp Hoa. Vì vậy mà niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cứ thế là niệm. Niệm hoài từ lúc khoảng độ 2-3 giờ trưa cho đến gì? Cho đến đêm khuya, khoảng độ tầm 9-10 giờ đó, thì tự nhiên mình tỉnh lại. Thế tỉnh lại một cái, thế là thấy người nó thoải mái, nó khỏe khoắn hơn. Thế là đòi cái cô y tá là, cô ơi, cho nhà chùa xin miếng cháo. Thế có sẵn cái cồng cặp lồng cháo để đấy từ lúc chiều, trưa chiều đấy rồi. Thế là đánh một quả đây, hết cả, gần hết cả cặp lồng cháo đó. Thế là đến hôm sau là bác sĩ đến, thế là khám, thế là có mạch, thế là truyền nước được, tuần hơn tuần, thế là ra viện. Nói với các quý vị, lắm khi có khi Phật Bồ Tát cũng thử mình. Phật Bồ Tát thử mình xem, mình nguyện xuất ra đem cái thông điệp từ bi của Đức Phật đến với gì? Đến với muôn loài chúng sinh. Nhưng cho mình mà trận ốm như thế xem là mình có gì? Thử xem cho con một trận ốm xem con có làm được đại nguyện của con không? Hay lúc đó con sợ chết, con lại gì? con lại gì? Lại lấy mạng của chúng sinh để bồi bổ cho thân mạng của mình khi con đã phát nguyện rồi. À, đúng không? À, và thử xem vượt được qua không? Nếu vượt được qua thì cho nó 10 điểm. Còn không vượt được qua thì cho nó đi vào trong cõi ngạ quỷ súc sinh để trả nợ cũng được, không có thương tiếc. Cho nên đấy, cứ thầm niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cho đến lịm đi. Mình không biết cái gì, nhưng thực tế lúc đó là mình mệt quá, mình đuối đi và mình ngủ mà giấc. Tỉnh dậy một cái là 9-10 giờ đêm đòi ăn cháo, thế là làm hết gần cặp lồng cháo, thế là thấy nó khỏe ra. Thì hôm sau thì bác sĩ đến tiêm truyền, tuần sau là ra viện ngon lành cành đào, cho đến ngày hôm nay vẫn còn sống ở đây. Cho nên là các Phật tử chúng ta đừng cầu không có bệnh. Mỗi khi có bệnh chính là, đối với người tu hành chúng ta chính là gì? Là Phật Bồ Tát đang thức tỉnh cho chúng ta đấy. Phật Bồ Tát thức tỉnh về gì? Về quy luật sinh già bệnh chết cho chúng ta đấy. Cho nên mỗi lúc như thế chúng ta cần phải gì? Thương chúng sinh nhiều hơn. Cần phải gì? Tu tập và chính pháp gì? Nhiều hơn. Đấy là ý nghĩa của điều không cầu thứ nhất trong 10 hạnh vậy. Điều thứ hai, đây tổ dẫn kinh dạy là gì? Cuộc đời không cầu không hoạn nạn, đời không hoạn nạn thì kiêu sa dễ khởi. Khi lòng kiêu mạn sa hoa khởi lên, sẽ khinh dễ đè lấn tất cả mọi người. Đấy, điều thứ hai nói rằng là gì? Tu tập đừng có cầu không hoạn nạn. Nếu không hoạn nạn thì cái tâm kiêu căng cống cao ngã mạn dễ gì? Dễ khởi. Khi cái tâm nó khởi lên thì chúng ta sẽ dễ gì? Lấn lát và bát nạt đè nẹp người khác, chúng ta sẽ bị tổn phúc rất là nhiều. Cho nên đừng có cầu không hoạn nạn, tùy duyên đi. Đối với chúng sinh, đối với người thân, đối với tất cả muôn loài, chúng ta cầu cho họ được bình an. Còn với bản thân chúng ta thì tùy duyên. Duyên đến như thế nào, chúng ta sẽ tu để chuyển nghiệp duyên như thế ấy. Ví dụ duyên lành nó đến, chúng ta cũng phải tu làm sao cho chớ có gì? Chớ có khởi lòng tham. Duyên xấu nó đến, chúng ta cũng phải tu. Tu tức là sửa mà vậy. Phải sửa làm sao để cho đừng có gì? Đừng để cho cái duyên xấu đó là làm thoái thất cái tâm bồ đề của chúng ta đi. Giống như thầy kể câu chuyện lúc nãy, bệnh nằm trên giường, bác sĩ bảo phải ăn gì? Phải ăn tẩm bổ, tức là bác sĩ bảo phải ăn gì? Bảo bà đi mua cái quả tim để hầm cho thầy ăn. Như thầy bảo không, quả tim ấy chính là mạng của một con vật đã gì? Đã chết rồi. Nhưng đối với người Phật tử tại gia chúng ta thì chúng ta vẫn có thể dùng. Hoặc là đối với gì? Các thiện nam tín nữ chưa quy tam bảo chúng ta vẫn có thể dùng. Nhưng đối với thầy là người xuất gia đã phát nguyện gì? Mang thông điệp của Đức Phật, từ bi của Đức Phật đến với muôn loài mà mình vẫn dùng thì nhất định không? Không được rồi. Cho nên nghĩ tới chúng sinh, mạng sống của chúng sinh cũng quý như mạng sống của mình. Thậm chí phải coi là quý hơn mạng sống của mình. Cho nên mình nhất định không? Không dùng trong cái lúc như vậy. Chính là để cho mình tùy duyên đó, để mà tu cho nó tiêu nghiệp. Nghịch duyên đến chúng ta cũng phải giữ vững lòng tin và tam bảo, lời dạy của Đức Phật để mà cố gắng niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để sớm vượt qua. Phải như thế. Em hơi một tí là gì? Là chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chạy hết chùa này đến chùa khác, tìm hết thầy này đến thầy khác, tìm hết gì đạo này đến đạo khác. Như vậy là chúng ta gì? Cái tâm đấy là tâm viên ý mã, chỉ cầu phúc báo và trốn chạy đi, trốn chạy oan gia, có trốn được khối. Làm sao mà trốn được các quý vị? Cho nên mới nói là gì? Sống ở trên đời chớ có cầu hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì cái lòng cống cao ngã mạn nó sẽ dấy khởi. Mà khi mà cống cao ngã mạn dấy khởi thì tất sẽ dễ gì? Đàn áp và coi thường, khinh rẻ mọi người và mọi loài vậy. Học Phật như thế là không tốt vậy. Điều thứ ba, nói là tu tâm không cầu chướng ngại. Tức là người tu á, thật sự á, thì tâm không gì? Không cầu, không chướng ngại. Tức là không được cầu, không chướng ngại. Tức là lúc nào chúng ta phải cầu gì? Dạ, A-di-đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ, chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, tử vi thương xót gia hộ cho con, cho bước đường tu của con được gì? Được bình an bằng phẳng như đi trên tấm gì? Tấm thảm đỏ giữa gì? Giữa gì nhỉ? Giữa gì? Giữa cái liên hoan phim giải Oscar quốc tế kìa. Vinh quang lúc nào cũng như gì? Như được con được bước chính trên cái thảm đỏ của giải liên hoan phim Oscar quốc tế. Đại khái là như thế. Ý là gì? Ý là lúc nào cũng cầu cho gì? Mình không gặp bất cứ một chướng ngại gì trên đoạn đường, trên bước đường tu. Không có ai nói xấu mình, không có ai gì mắng nhiếc mình, không có ai làm hại mình, không có ai đem đến phiền não cho mình. Ai ai cũng mến yêu, ai ai cũng kính trọng, ai ai cũng thương yêu con, vân vân. Ai ai cũng giúp đỡ con, vân vân. Nói có người nghe, đe có người sợ, vân vân. Cầu như thế không phải là người tu Phật chân chính các quý vị. Cho nên ở đây mới nói rằng người tu tâm không được cầu, không chướng ngại. Vì không chướng ngại thì sự học, vì tâm không chướng ngại thì sự học sẽ không gì? Không được, không được vượt lên cao, tức là không vượt bậc, tức là không được lên cao. Chúng ta thấy không? Tất cả các đội bóng đá, mấy khi họ được vinh danh, được giải nhất, được cầm cúp vàng đó, được rơi cúp vàng lên đó, thì chúng ta thấy họ phải vượt qua bao nhiêu chướng ngại, vượt qua bao nhiêu tất cả các gì? Các đội khác. Họ được giải vô địch thì họ mới được nâng gì? Nâng cúp. Lúc đó mới được vinh quang. Mà nếu mà để mà họ được nâng cúp vinh quang thì họ phải gì? Cố gắng gì? Bằng cả 100% cái sức mạnh của mình, cái sự đoàn kết với đồng đội của mình, thì mới được, cộng thêm gặp một chút may mắn nữa thì họ mới được gì? Mới được vinh quang giải nhất như thế. Nay chúng ta tu tập mà cứ muốn là ngồi mát ăn bát vàng thì mà muốn được vinh quang, được thành Bồ Tát, thành Phật không có đâu các quý vị. Cho nên ở đây Tổ mới dẫn ở trong kinh, trong luận nói là gì? Tu tâm không được cầu, không chướng ngại. Vì tâm không chướng ngại thì tất nhiên sự học sẽ không thể vượt gì? Vượt bậc, sẽ không thể thành tựu vậy. Học vượt bậc tất có lỗi chưa được làm cho mình đã được, đã thông suốt. Tức là ở đây nói, ý nói ở đây, cái người dịch, đây Tổ dịch ở đây thì cái văn của miền Nam. Bây giờ thực sự cái ra văn miền Bắc mà dịch theo cái lối văn hiện đại bây giờ dịch như thế này thì sám hối cụ, thì cũng có thể là hơi tối, các Phật tử đọc thì chúng nó khó hiểu. Nếu bây giờ mà dịch sang cái lối mới bây giờ thì nó phải nói rõ ra. Đấy. Mà cái 10 điều tâm niệm này thầy nhớ là ngày xưa Cố Giác Linh Hòa Thượng chùa Trấn Quốc, Hòa Thượng đã dịch ra 10 điều tâm niệm này rồi, hay lắm, rất là dễ hiểu. Cái này thì văn các cụ các tổ ở trong miền Nam, các cụ ở trong miền Nam, cho nên lời văn là đặc biệt các cụ ngày xưa nữa, cho nên chúng ta đọc thấy nó cũng hơi khó hiểu một chút, đặc biệt với các Phật tử tại gia. Thôi, lời văn của cụ như vậy thì mình cứ phải tôn trọng, đọc nguyên văn. Đấy. Tâm tu tâm không cầu, không chướng ngại. Tâm không chướng ngại thì sự học sẽ vượt bậc. Học vượt bậc, tất có lỗi chưa được, cho là mình đã được, đã thông suốt. Ý nói là, đại khái là tu tâm không được cầu, không có chướng ngại. Vì nếu không có chướng ngại á, thì chúng ta sẽ không thể tiến xa hơn được. Nói thế nó sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng mà văn các tổ dịch lỗi các cụ ngày xưa. Vì muốn tiến xa hơn thì chúng ta phải đi vượt qua những chông gai chướng ngại ấy. Như thầy lấy một cái ví dụ lúc nãy, muốn cầm được cái cúp vàng của đội bóng đi thi, cầm được cái chiếc cúp vàng á, thì phải đi, phải vượt qua tất cả các đội khác, đứng số 1 thì mới được nâng cúp vàng. Mà muốn được nâng cúp vàng thì phải trải qua bao nhiêu gì, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian khổ tập luyện, rồi bao nhiêu những cái sự cố gắng trong những cái trận đấu từ vòng 1 cho đến gì, cho đến vòng chung kết đấy thì mới được vậy. Đấy. Cho nên đấy chính là việc mà chúng ta cần phải vượt qua. Thứ tư, lập hạnh không cầu, không bị ma chướng. Thế là chúng ta lập hạnh tu đó, không được cầu, không bị ma chướng. Vì hành không ma chướng thì sức thệ nguyện gì không thể bền chắc. Tức là nếu mà không có ma chướng thì chúng ta không bị, không thể hạnh nguyện chúng ta không bền chắc được. Cho nên tu này là cứ để tùy duyên. Ma đến thì giết ma. Nhà thiền có câu là ma đến giết ma, Phật đến giết Phật. Đấy. Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Trong nhà thiền có câu đó, có nghĩa là gì? Ma đến thì giết ma, Phật đến thì giết Phật. Có nghĩa là nhìn thấy Phật cũng không mừng, mà nhìn thấy ma cũng chẳng sợ. Đấy. Đấy chính là ý nghĩa của câu phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma ấy. Cho nên người tu chúng ta phải giữ cái tâm là gì? Là bình thản, thanh tịnh, không yêu không ghét, không sợ cũng không gì, cũng không thích vậy. Cho nên ở đây mới nói là gì? Người lập hạnh tu hành thì không được cầu là không bị ma chướng. Vì nếu không bị ma chướng thì cái sức thề nguyện của chúng ta thì sẽ không được bền chắc. Nguyện không bền chắc thì có lỗi chưa chứng, cho là mình đã chứng. Tổ nói ở trong điều này như vậy. Đây là điều thứ tư. Điều thứ năm, mưu sự không cầu dễ thành tựu. Sự dễ thành tựu thì sinh niệm khinh nhờn, tức là coi thường đó. Niệm khinh nhờn sinh, tất mang lỗi tự đắc, cho mình đã đủ đức hạnh tài năng. Điều thứ năm này, tổ nói là trong việc tu tập á, phát tâm tu hành đó, đừng có gì, đừng có cầu là mưu sự dễ thành tựu. Vì nó dễ thành cái gì, nó dễ quá, chúng ta nghĩ là gì, Phật pháp là dễ cầu, sa môn nó chẳng khó, giống như lời của tổ Quý Sơn dạy ở trong cảnh sách vậy, nói là Phật pháp dễ cầu, sa môn nó chẳng khó. Ý nói là gì, nếu mà chúng ta tu hành mà nó dễ thành tựu quá thì mọi người sẽ bảo Phật pháp ôi dễ tu thế này, dễ cầu thế này, làm mà tăng không khó, hay là làm Phật tử cũng không khó, hay là để được vãng sinh Tây phương cũng không khó, vân vân. Đó. Bây giờ một số các Phật tử chúng ta thì không biết học theo cái chủ thuyết ở đâu nữa, không cần phải tu, chỉ cần là đến lúc chết mời ban trợ niệm về trợ niệm cho 8, 12 hoặc 24 tiếng đồng hồ là được vãng sinh nhé. Thân thể mềm mại, đầu ốm là được, đầu ấm là được gì? Vô tay đôm đốp là vãng sinh Tây phương rồi, vãng sinh Tây phương rồi. Chúc mừng một vị Bồ Tát đã gì? Đã xuất hiện ở cõi Tây phương cực lạc thế giới. Toàn là lừa dối nhau. Làm gì có cái chuyện cả đời họ gì? Một câu Phật hiệu chưa từng niệm. Đến khi già, khi bệnh hoặc khi gì? Chưa già nhưng bị bệnh và sắp chết. Người nhà họ sợ gì? Sợ cái người này chết đi thế gì? Sẽ về làm khổ con cái. Cho nên mới mời ban trợ niệm về đến để trợ niệm cho gì? Cho họ mất một cái, lần sau để sau này người ta mất người con cháu nó nghĩ là mất đi cho các cụ đỡ về quấy phá gia đình con cháu vân vân, sống nó ghê gớm quá, nó kinh khủng quá, nên sau này chết làm bà cô ông Mãnh hay là gì hay là vong nó cũng không tha cho con cháu thì chết, cho nên á mời ban trợ niệm về để niệm Phật để cầu siêu đi cho con cháu người thân, có thể chỉ nghĩ được thế thôi. Chúng ta đến thì vào niệm Phật cho họ 7-8-10 tiếng, hơn chục tiếng đồng hồ, và thân thể mềm mại rồi ấm ở đỉnh đầu, vỗ tay với nhau bảo vãng sinh rồi, vãng sinh rồi. Và cho đó là gì? Cho đó là công năng, là khả năng của cái ban trợ niệm với cái đội trợ niệm đấy gì? Có thể giúp cho mọi người được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Xin thưa các quý vị, nếu mà bây giờ có quý thầy nào, có nhóm trợ niệm nào, đội trợ niệm bảo rằng á, chúng con á, đến niệm Phật cho người đó được vãng sinh. Niệm Phật cho ca nào, ca đó được vãng sinh. Tôi đưa cho một cái người gì? Một cái người say rượu đó. Một cái người nghiện rượu đó. Cái nghiện rượu á, đó là cái nghiệp mới cũng là đơn giản ở thế gian. Tôi bảo đấy, các ông các bà bây giờ nó đang say rượu, nó nằm ngủ ngáy khò khò kia, các ông các bà niệm đi, niệm đi, niệm cho đến 24 tiếng đồng hồ, cho hẳn 24 tiếng đồng hồ, thậm chí nhiều hơn thế nữa, niệm đi, xong khi nó tỉnh rượu xong ngày mai các ông các bà hồi hướng cho nó gì, nó không nghiện rượu trở lại nữa, qua giấc ngủ này là gì, nó tỉnh lại, nó không bao giờ nghiện rượu nữa. Các ông các bà có niệm được không? Tôi đảm bảo với các vị 100% là gì? Nó tỉnh rồi thì hôm sau nó vẫn tiếp tục đi uống gì? Đi uống rượu. Khi mà nó chưa gì? Nó chưa giác ngộ, nó chưa hiểu rượu là gì? Là có tác hại cho sức khỏe, có thể làm tan vỡ gia đình bởi gì? Bởi rượu. Có thể gây ra án mạng bởi gì? Bởi rượu, vân vân. Khi nó chưa hiểu được cái việc đó, thì nó coi cái người mà nghiện rượu, người hay uống rượu, coi rượu như là gì? Là một phần trong đời sống của họ. Họ nghĩ rằng rượu là cái chuyện bình thường mà. Mấy bữa trước thầy xem thấy một cái mấy cái chú hay làm cái clip ở trên Facebook, Zalo, trên TikTok cái gì đó. Xem nó đi phỏng vấn mấy vị ở dân tộc. Nhìn khật khà khật khừ, hỏi bao nhiêu tuổi? Mới 25 tuổi à. Thế vị kia bảo 25 tuổi mà sao nhìn như 60 tuổi này. Mình biết đâu. Thế nó bảo thì hàng ngày hay làm cái gì? Cần gì phải làm cái gì? Thế không làm gì thì lấy gì mà ăn? Ôi đây không cần ăn, đây chỉ uống rượu thôi. Thế rồi nếu không làm gì lấy đâu rượu mà uống? Ôi lên rừng vác bó củi xuống chợ thế là thì có rượu uống thôi. Thế. Thế bảo là thế thì hàng ngày chỉ có đi củi để uống rượu thôi à? Mà không? Hôm nào không đi củi được thì về xin con vợ chứ. Thế là vợ không có tiền thì lấy đâu? Vợ không có tiền thì nó phải đi vay cho, nó mua rượu cho mà uống chứ. Đấy. Trả lời một cách là gì? Rất là vô tư. Khổ thân. Vì rượu nó làm cho người ta gì? Mất đi lý trí. Mất đi cái gì? Cái tàm quý của một con người ở thế gian. Mất đi cái trách nhiệm làm chồng, làm cha rồi. Nhìn say nhớt ra. Mới có 25 tuổi đầu mà nhìn như là gì? 50-60 tuổi rồi. Khổ. Người trả ra người, ngợm trả ra ngợm nữa các quý vị. Nhưng mà họ thấy gì? Đấy là chuyện bình thường mà. Thế hỏi thì... Hỏi phỏng vấn thêm, nó bảo tại sao chửi còn trẻ này mà không đi làm? Tìm công ăn việc làm cho nó đàng hoàng và nuôi vợ nuôi con nhà cửa. Nó bảo ôi, ở đây có ai làm đâu. Làm là con vợ nó làm đấy chứ. Đàn ông á, cánh tao không phải làm gì hết. Không có tiền mua rượu để lên rừng vác bó củi xuống là có rượu thôi. Chỉ có mỗi tên làm thế thôi. Làm là việc của gì? Con vợ nó làm à. Đấy. Bảo đi làm, nó bảo đây á, cánh con trai á, không phải đi làm đâu. Con trai chỉ uống rượu thôi. Khổ thân, chúng ta thấy cũng là một kiếp người. Nhưng một kiếp người như vậy thực sự là gì? Uổng thật.
Thực sự là uổng một kiếp người các quý vị. Đấy. Thế tôi mới bảo là đấy, nếu mà bảo để niệm Phật đó, để mà các vị bây giờ mà bảo có công năng niệm Phật khiến cho gì người ta vãng sinh được, trong khi người ta chưa biết Phật pháp là cái gì, chưa biết tu. Mà bây giờ bảo qua niệm Phật cứ mấy mười mấy tiếng đồng hồ mà vỗ tay đùng đúc bảo được vãng sinh Tây phương. Đấy, có giỏi lên đó, niệm Phật cho gì? Cho mấy cái ông con trai đó nó bỏ uống rượu đi xem có được không? Tôi đảm bảo với các vị không làm được. À, có một Phật tử ở sân Tây chuyên đi niệm Phật trợ niệm như vậy, thầy bảo là đi vừa vừa thôi, còn việc gia đình chồng nó không hoan hỉ, con nó không vui vẻ khi mà bà suốt ngày cả đêm, đi cả đêm thì về lại tối lại gì, đi cả đêm tối thì không ngủ thì về ngày lại gì, lại mệt lại buồn ngủ, cho nên nằm đó ngủ, cho nên chồng nó thì nó chửi cho, con nó nói cho. Thầy bảo đi trợ niệm là tốt, nhưng mà lượng sức mình, lượng việc gia đình mình, thỉnh thoảng ấy, đi một ca thôi, tháng đi vài ca thôi, hoặc tuần một ca, hai ca gì đó thôi, còn phải công việc, còn phải sức khỏe, đi suốt ngày. Tận ở dưới Thái Bình gọi cũng gì, cũng bắt xe đi xuống tận đấy. Thì dưới khu đó không có Phật tử mà, nó tùy duyên đi làm gì mà cứ phải khổ như thế. Mà cuối cùng thì thầy nói là đi như thế bà thấy không? Người khác vãng sinh thầy chưa biết đâu, nhưng mà ngay nhà bà này, chồng con đã gì, bất hòa về cái việc đi của bà rồi. Đấy là không ổn rồi. Bà bảo bà niệm Phật, bà giúp được cho người ta vãng sinh, thì bây giờ bà niệm Phật, bà chuyển hóa được ngay chồng, ngay con bà đi đã, để cho chồng con bà thông cảm được đấy đó. Bà bảo, chồng con nhà con nó không có tâm thì nó không có đạo. Thầy bảo đấy, nó không có tâm, nó không có đạo. Thì bây giờ bà phải chuyển để cho nó có tâm có đạo chứ. Bà chuyển làm sao được thầy? Nghiệp chúng sinh nó thì nó khó lắm. Thế thầy bảo vậy thì bây giờ bà cứ đi niệm Phật cho người ta. Bà bảo niệm ca nào được ấm thân, được ấm mềm thân, ấm đầu, và cứ vỗ tay đông đốt với nhau, bà được vãng sinh Tây phương rồi. Các bà làm như thế là gì? Vô tình làm hủy hoại chính pháp của Đức Như Lai. Thế nào là hiểu, thế nào là trợ niệm chứ? Trợ niệm là đến là giúp đỡ là một phần nào đó thôi. Cái người đó là lúc còn sống người ta còn gì, còn trẻ, còn khỏe, hay là còn sống người ta là phải là người gì, tín tâm với Tam Bảo, là người niệm Phật, là người cầu sinh Tây Phương. Nhưng vì ốm đau bệnh tật, sợ họ không giữ được chính niệm, cho nên đại chúng mới đến quây quần bên cạnh để niệm Phật trợ duyên cho họ, để họ nhớ lại cái hạnh nguyện vãng sinh của mình, để cho họ gì, giữ vững cái tâm niệm Phật, cho dù là ốm đau bệnh tật cũng không thoái chuyển cái tâm ấy, thì họ mới được vãng sinh chứ. Đó. Cho nên học đạo, học Phật chúng ta phải hiểu rõ, không có lại đi gì bán Phật. Chúng ta cứ bảo họ được vãng sinh mà họ không được vãng sinh nhé. Họ quay lại gì? Họ bán Phật đó. Người nhà họ gì? Họ bán Phật đó. Cho nên học Phật nó phải gì? Phải có trí tuệ ở chỗ đó. Đấy, cho nên ở đây nói gì? Nói là cái sự thứ năm là gì? Mưu sự không được cầu dễ thành tựu, vì dễ thành tựu thì dễ đi sẽ sinh niệm mà khinh nhờn. Đấy, niệm khinh nhờn sinh thì tất gì sẽ mắc phải lỗi gì, mắc phải cái lỗi gọi là cho rằng mình đủ đức đủ tài sánh ngang với Phật Bồ Tát, thậm chí gì hơn Phật Bồ Tát, có thể gì ban phúc giáng họa cho người khác, có thể làm gì làm bậc thầy hướng đạo niệm Phật để khiến cho người ta vãng sinh ra Tây phương được rồi, vân 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 vân. Đó, cho nên lưu ý cái đó. Hôm nay học đến điều thứ năm đấy thôi.